Như vậy tôi nghe một lời thế tâm từ tài gửi riêng tình xa của thương gia thắng cô đồng gần thành xa thế khi đêm gần bạn có một nghìn trời dù sáng vô thắng hạ quang giữa sáng tòa kỳ riêng đến nơi Phật mùa đành để thế tôi nghe mong trời một bên phương đứng bên thân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm trong đời một đời sống an lành nên ngày bị đi mang hoang như vậy chúng con để cuộc lên cao thượng thế tôn từ lời hỏi đời giảng dạy như vậy sống bên vui kẻ thân thần bên trí hiền cũng nhường hoàng tôn đức ma cốt lãnh cao thượng mọi thứ sơ tử mơ công lương chương đã làm chân chánh lương thứ năm là cốt lãnh cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo hương huyền hồng bạn nói như lời chân chánh là cốt lãnh cao thượng bằng sen bằng chăm sông về và có sông bằng nghệ dương thiền là cố gắng cao thượng bố thế hành đúng pháp dương ương hàng nguyên cuộc hành vi trong nội dành là phúc lớn cao thượng xả lý tâm nguyện lá cử chế không say chưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng như phương tính kiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thể nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận hộ cánh thượng hóa thượng như kiến môn từ thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống ta mạnh thấy được dưới thanh đế chúng hô hoa biết tan là phúc lành cao thượng khi su chạm biết đời đứng công bằng không sao từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hạnh như thế không chỗ nào thế thân nơi vừa an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không chiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Thích sinh 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng. Ni Tiên Vấn Đáp Miranda Ban Nha. Chương 19 Bậc Vô Sanh có còn đau khổ không? Và 20 Cảm Thọ Sở Do Đại Đức Pháp Chiến giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Tạng, trích giảng Mi Tiên Vấn Đáp Milinda Ban Ha, dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm Mahatera Tita Silo. Chương 19. Bậc vô sinh có còn đau khổ không? Chúng con kính thỉnh đại đức Pháp Tân những nhập chương trình ạ, những nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Gia.
Bố Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong hôm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học với cái tựa đề của bài học được trích trong từ Ni Tiên Tấm Đáp. Với cái tựa đề của bài học là vô sanh và còn đau khổ không. Thứ hai là mình học cái phần của phần thứ hai đó là cảm thọ. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng là khi mà nói rằng là cái sự đau khổ đó, bậc vô sanh là chỉ cho bậc A-la-hán. Đối với các cái cảm thọ thì chúng ta được biết đó là cái cảm thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ hay là thọ xả. Thì những cái đối với các bậc vô sanh ở đây là chỉ cho các bậc A-la-hán. Đặc biệt là đối với các bậc mà sau khi chứng quả vị A-la-hán thì các ngài mặc dù là cái thân á, thì các ngài vẫn có cái sự đau đớn, cảm thọ đau đớn của sát thân, bởi vì do còn dư sót của thân, của sát quẩn, của thân năm quẩn này. Và các cái cảm thọ đó, đặc biệt là cảm thọ khổ của thân á, thì đối với bậc vô sanh thì bậc A-la-hán, tức là sau khi chứng đắc được quả vị A-la-hán rồi đó, nhưng mà còn dư sót của thân năm quẩn này thì các ngài có cái cảm thọ đó là cảm thọ khổ. Còn về thọ ưu thuộc về tâm, lễ thân, cái tâm đau buồn hay là cái tâm hỷ nộ hay là về cảm thọ thuộc về tâm á, thì các ngài không có các cảm thọ đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đối với các cái bậc vô sanh thì các ngài chỉ có thọ khổ về thân thôi, chứ còn thọ khổ về ưu về tâm hay là ở một cái trạng thái mà làm cho tâm bất thiện sanh khởi lên thì các ngài không còn, bởi do các ngài đã đoạn tận, không còn dư sót phiền não. Cho nên là về cảm thọ về tâm mà để cho đau buồn hay là tham ái sanh khởi lên thì cái điều đó tuyệt đối không thể có được. Thì cái cảm thọ mà có thì quý vị biết rằng nó phát xuất từ ở nơi cái xúc, cái xúc. Cho nên rằng đối với vị A-la-hán thì có cái xúc đó, nhưng mà để tạo nên cái cảm thọ thuộc về khổ, thuộc về thân thì không thể có. Nhưng mà tâm, xin lỗi, vì tâm thì không thể có, nhưng mà thân á, thì các ngài vẫn có cái cảm thọ như là thời tiết nắng mưa, rồi trái gió trở trời, thời tiết thay đổi nắng mưa, mùa xuân sang mùa hạ sang mùa thu sang mùa đông. Thì mỗi thời tiết thay đổi thì cơ thể của các ngài cũng có lúc bệnh đau như chúng ta cũng được biết đó. Nhưng mà đối với cái các cái phiền não sanh khởi lên từ ở cái việc cảm thọ đó, đối với những điều đó thì người phàm phu có, nhưng mà các ngài thì không phải vì vậy mà tâm thọ khổ hay là tâm thọ u để gây đến cái đau khổ. Điều này đối với các bậc vô sanh, ở đây vô sanh chúng ta hiểu là bậc ngay cả bậc A-la-hán, cả hữu dư y như Niết Bàn hay là vô dư y Niết Bàn. Hữu dư y là các ngài sau khi chứng quả vị A-la-hán rồi đã đoạn tận những phiền não, dứt sạch những phiền não, nhưng mà còn dư sót của thân năm quẩn này, cho nên các ngài còn cảm thọ về thân này, có thể có cảm thọ, cảm thọ đó là đau khổ hay điều gì đó, nhưng mà tâm các ngài không có như vậy. Đối với các bậc mà vô sanh mà chỉ cho bậc vô vơ y Niết Bàn là sau khi từ bỏ cái thân ngũ uẩn này rồi, các ngài trở lại trạng thái Niết Bàn, cho nên là các ngài càng lại không có những điều đó nữa. Còn về các cái cảm thọ thì chúng ta biết rằng nguyên nhân mà gây đến cái đau khổ, cái đau khổ nó phát xuất từ ở nơi cái sự cảm thọ đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một người mà trong một người phàm phu bình thường thì cái cảm thọ của mình mà cái gì mà mình cảm thấy như là thọ thân, thân của mình mà cảm thấy như thọ lạc đó, cảm thấy dễ chịu, sự xúc chạm dễ chịu, êm ấm hay là gì đó thì mình thọ thích. Hay hoặc là cái gì nó nóng nảy hay là lạnh buốt hay là cái gì đó khó chịu thuộc về thân thì mình cảm thấy như là mình bực bội, mình khó chịu. Hay hoặc cái gì nó thuộc về tâm lý đó, thuộc về tâm của chúng ta đó, cái gì mà chúng ta cảm thấy như vui thích thì đó thuộc về thọ hỷ, nhưng mà cái gì mà chúng ta chán ghét thì nó thuộc về thọ ưu. Ở một trạng thái nữa là một trạng thái của bình thường của tâm, bình thản của tâm, nó không phải thuộc thọ xả, nó không thuộc về thích thú, hay là không phải thuộc về trạng thái của chán ghét, thì đó là trạng thái của thọ xả. Như vậy thì cái cảm thọ này nó có từ ở cái gì? Từ ở cái xúc, cái thọ đó nó cũng không phải là ác hay là thiện. Thí dụ như chúng ta thấy rằng nhưng mà rồi đó, một cái diễn tiến của dòng tâm thức của mình, nếu như còn phiền não thì diễn tiến sau đó nó có thể là pháp bất thiện. Nhưng mà nếu mà một người mà cảm thọ thuộc về bất thiện nó sanh khởi lên, ví dụ như mà mình gặp một cái vật gì của một người khác, hay là mình thương ưa thích một cái vật gì, tâm mình tham đắm sanh khởi lên, mà và cái hỷ tham mình sanh khởi lên, tâm mình tham đắm trong đó, thì cái cảm thọ mà thọ hỷ đó, nó vẫn là cái mà nó thuộc về cái pháp bất thiện, sau đó là thuộc về cái pháp bất thiện. Nhưng mà rồi là nếu như tâm thiện của mình, cái cảm thọ đó, nhưng mà mình cảm thọ ở thuộc về lĩnh vực của tâm thiện, mình thích thú, mình hoan hỷ ở trong những cái thiện pháp, ví dụ như mình thường xuyên trì giới, thường xuyên bố thí, thường xuyên tham thiền, thường xuyên tính pháp, mà mình làm những cái công việc đó trở thành những cái công việc mà mình thấy là mình thích thú, mình hoan hỷ trong cái việc đó và hăng say trong cái việc đó, thì đó là một cái thiện, cái cảm thọ hỷ vui vẻ, nhưng mà nó thuộc về cái thiện pháp, nó sẽ sanh khởi. Thì cái đó nó tùy thuộc vào cái cetana của mình, tức là cái sự chủ tâm của mình, và chủ tâm đó nếu phối hợp với tâm bất thiện thì nó trở thành ác hay là xấu, nhưng mà nếu mà nó phối hợp với những cái tâm thiện thì nó sẽ trở thành những cái trạng thái tâm tốt, tâm thiện, tâm tốt là như vậy. Thì hôm nay chúng ta để hiểu rõ thêm cái bài học này thì chúng ta sẽ nghe đại đức Pháp Tính là vị giảng sư chính của ngày hôm nay, để đức sẽ giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa của bài học này. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn và sau đó thỉnh để Đức Pháp Tính, để Đức Giảng Sư giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Vô Thường.
Sa thú lành thai, con kính tri ân đại đức Pháp Tăng. Con xin phép đọc chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình Tam Tạng thích giảng, Ni Tiên vấn đáp Milanda Ban Há, dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm, Mahatera Sita Silo. Chính bậc vô sanh có còn đau khổ không? Đức vua hỏi, bậc vô sinh nghĩa là người đã niết bàn có còn đau khổ chút ít nào không, thưa đại đức? Một chút ít thọ khổ ấy cũng không có, tâu đại dương. Vậy thì trong đời này các ngài chứng ngộ lý vô sinh rồi có còn thọ khổ chút ít không? Thọ khổ nơi thân thì còn, mà thọ khổ trong tâm thì không, tâu đại dương. Tại sao thế? Thân còn thọ khổ vì thân còn bị già, bị bệnh, còn bị sự biến hoại đổi khác do các định luật tự nhiên chi phối như định luật sinh học, định luật khí hậu, thời tiết, nắng mưa, vân vân. Tâm không còn thọ khổ nữa là do tâm ấy đã dập tắt tất cả mọi nguyên nhân tạo tác đau khổ, ấy là vô minh ái dục. Giác ngộ giải thoát rồi mà còn đau khổ nơi thân, thế sao các ngài không nhất bạn đi? Tâu đại dương, các ngài chưa niết bàn vì các ngài chẳng tham cầu sự sống mà cũng chẳng bất bình, chán ghét sự sống. Các bậc A-la-hán ấy, họ sống an nhiên, tự tại giữa cuộc đời. Còn duyên thì đến, hết duyên thì đi. Cái cây kia chưa đúng thời, chưa chín thì họ chẳng mong chín mau, chín vội bao giờ. Cho nên tôn giả Xá Lợi Phất thuở còn sanh tiền có câu kệ ngôn sao: tịch diệt chẳng ưa thích mà sự sống cũng không, chẳng huy cầu tham luyến, chẳng có ý nhiệt lòng, còn duyên thờ thì ở, hết duyên thời thì đi. Không vô tướng vô tác, tùy hữu vi vô vi. Đức vua Milanda cảm thán thốt lên: hay thay, được vời thay, cẩm đã hiểu. Chúng con chính cung thỉnh đại đức Pháp Tính quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sát Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, đại đức Quốc Đăng, đại đức Quốc Tâm, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức Tăng đang có mặt ở trong đường. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục giáo trình Tam Tạng trích giảng. Phần này là được trích ở trong Mi Tiên Quán Đáp. Thì cái phần ngày hôm nay chúng ta học thì là do Đức vua Milanda đã hỏi ngài Nagasena, chị kheo Nagasena về cái bậc vô sanh có còn đau khổ hay không. Thì kính thưa quý vị, bậc vô sanh ở đây là được nói đến là cái vị A-la-hán. Vị A-la-hán thì chúng ta thấy rằng do là vị A-la-hán thành ra là cái ưu nên được gọi là bậc vô sanh, có nghĩa là vị ấy không có còn tái sanh này nữa. Đối với chúng ta thì chúng ta vẫn còn luân hồi, vẫn còn sanh đi sanh lại. Vì vậy và chúng ta chưa đoạn tận được những cái phiền não, vì thế mà chúng ta thường bị tái sanh, cứ từ đời sống này chuyển sang một cái đời sống khác. Còn đối với bậc vô sanh là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là sau khi mà hết tuổi thọ, sau khi mà chấm dứt mạng sống này rồi thì vị ấy không có còn không có còn phải tái sanh như những cái chúng sanh thường khác. Chính vì cái chỗ này á, có nhiều người người ta lại có một cái sự lầm tưởng, người ta nghĩ rằng á, đối với bậc vô sanh hoặc là bậc a la hán rồi, có người thì nói rằng là các vị này vẫn còn thọ khổ, có người vẫn nói là những cái vị này không có còn bị khổ nữa. Thì điều này làm cho mọi người thường bị lầm lẫn về cái điều này. Cũng như chúng ta nhớ rằng ở trong những cái đoạn khác hoặc là có những cái trường hợp khác đó, thì người ta nghĩ rằng là đối với một bậc thánh hoặc là Đức Phật đi, tại vì thường thường ở trong cái đời sống nhân gian của chúng ta đó, có nhiều người người ta không có hiểu, ai người ta cũng cho là Phật, nhưng mà đối với ở trong Phật giáo của chúng ta học đó, thì Phật thì có ba bậc, là bậc toàn giác và bậc độc giác và bậc trung văn giác. Nhất là cái bậc trung văn giác là Đức Phật trung văn giác. Có nhiều người người ta không hiểu, người ta nghĩ cái vị a la hán là chưa có phải là thành Phật, nhưng mà đối với ở trong kinh điển Nam truyền của chúng ta đó, thì phân tích rất là kỹ các vị a la hán trung văn. Có thể mình gọi là Phật Thinh Văn cũng được. Những vị này đã đoạn tận được những cái phiền não rồi, là bậc vô sanh rồi, như vậy trở thành Đức Phật. Thì chính cái Đức Phật ở đây là cái vị giác ngộ, là một cái vị giác ngộ. Rồi từ cái chỗ mà giác ngộ đó, rồi nên chúng sanh phàm phu chưa có hiểu được cái chỗ này, nên có người suy tư rằng đối với Phật thì cái gì cũng phải toàn diện. Nhưng mà đối với có những người thì người ta nghĩ rằng là đối với đức một cái vị mà đã trở thành Đức Phật rồi, thành cái bậc giác ngộ rồi, thành một vị a la hán rồi, có cái còn phải chịu đựng và có cái không chịu đựng. Thì liên quan tới cái điều này thì chúng ta thấy rằng đối với cái vị vua có tên là Nidanda đã hỏi cái vị tỳ kheo Nagasena, đối với bậc vô sanh có còn bị đau khổ hay không. Thì lúc bấy giờ Đức Vua mới trả lời, dạ xin lỗi, lúc bấy giờ Ngài Nagasena, tỳ kheo Nagasena đã trả lời cho Đức Vua Miranda rằng có những cái cảm thọ cái vị A-la-hán là bậc vô sanh thì có những cái thọ còn và có những cái thọ không còn. Thì cái điều này là có nghĩa là sao quý vị? Thì đối với một cái bậc vô sanh thì cảm thọ mà khổ của thân thì có, cảm thọ khổ của thân thì có, rồi cảm thọ khổ của tâm hoặc là thọ u của tâm thì đối với bậc vô sanh thì không có. Thì khi mà được nghe như vậy thì cái vị vua Miranda mới hỏi tiếp Ngài Nagasena, vậy thì như thế nào? Như thế nào là cảm thọ của thân và như thế nào là cảm thọ của tâm? Thì từ cái chỗ này Ngài Nagasena ngài đã giải thích tường tận cho Đức Vua nghe. Thì ở đây thì có thể rằng là chúng ta sẽ hiểu cái điều này là như thế nào. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với một vị A-la-hán thì có những cái cảm thọ khổ của thân, nhưng mà không có cái cảm thọ khổ của tâm, hoặc là không có những cái cảm thọ u của tâm. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với một vị A-la-hán thì vẫn còn bị cái gì chi phối, bị sự già nó chi phối, hoặc là sự bệnh nó chi phối. Cái điều này mình gặp rất là nhiều ở trong kinh điển. Hoặc là mình thấy rằng đối với một cái vị A-la-hán cũng đối với cái thân của vậy, khi mà còn cái ngũ uẩn này thì có những cái điều vẫn bị về cái gì, ví dụ nhất là nghiệp nó chi phối. Thường thường chúng ta thấy rằng cũng như đối với Ngài Lô Sát Cá đó, thì chúng ta thấy khi mà Ngài mà đắc được đạo quả rồi, nhưng mà đến cái lúc mà viên tịch, sắp sửa chuẩn bị viên tịch, thì lúc bây giờ Ngài mới được một buổi ăn ngon. Thì những cái điều này là nó do đâu quý vị? Do nghiệp nó chi phối. Hoặc là chúng ta ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng những cái vị A-la-hán đoạn tận được phiền não, trở thành bậc vô sanh, nhưng mà nói về cảm thọ khổ thì có những cái cảm thọ vị ấy nhận lãnh, nhưng mà có những cái cảm thọ đó vị ấy không có nhận lãnh. Có nghĩa là đối với thọ khổ của thân thì vẫn có, cái điều này, cái cảm thọ khổ của thân á, thì chúng ta thấy rằng nếu mình nói rộng ra thì có rất là nhiều, ví dụ như là mình khổ do bệnh, do bị bệnh mà khổ. Chúng ta thấy rằng đối với ngài Sariputta thì lúc bấy giờ ngài là một cái vị A La Hán rồi, một cái vị mà đệ nhất về trí tuệ. Nhưng mà có những cái chứng, ví dụ như là ngày lúc đó ngài bị những cái chứng bệnh như là đau bụng đi, thì quý vị thấy thường thường ai mà bị đau bụng cũng khổ. Mình thường thường á, ví dụ như là mình bị đau bụng thì mình cũng có những cái cảm thọ khổ. Nhưng mà thọ khổ đó có khi chúng ta bị đau bụng đi, từ cái khổ thân mà chúng ta lo sợ quá, có khi nó dẫn đến cái sự khổ của tâm, hoặc là tâm của chúng ta bị sầu muộn. Nhưng mà đối với những vị A-la-hán thì chúng ta thấy rằng những vị đó khi mà bị đau bụng như vậy, chỉ có đau ở cái thân, thân xác thôi, nhưng mà tâm vị ấy không có bị hoang mang, không có bị lo sợ. Là tại vì sao quý vị? Tại vì những cái phiền não của cái vị đó đã đoạn trừ rồi. Thường thường á, chúng ta thấy rằng tại sao mà chúng ta có cái sự khổ tâm, tại vì những cái khổ tiền niên, những cái phiền não tiền niên của chúng ta chưa có bứng nhóc, chưa có nhổ được, thành ra chúng ta mới bị lo sợ. Còn đối với các vị A-la-hán rồi thì chúng ta thấy rằng các ngài đã đoạn tận được phiền não. Chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng bên trong mà không có phiền não thì bên ngoài không thể nào, những cái phiền não bên ngoài không thể nào mà xâm nhập được. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với một vị A-la-hán thì dù cho thân của vị đó có khổ đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà tâm không có bị ảnh hưởng đến tâm của vị đó. Như những cái ví dụ như mình thấy rằng đối với chúng ta bị bất cứ đi, chúng ta bị ví dụ như là mình đứt tay, hoặc là mình bị một cái chứng bệnh gì đó, thì từ cái thân của chúng ta đau, nó làm cho tâm của chúng ta bị sầu muộn, hoặc là bị day dứt, bị khó chịu. Còn đối với các vị A-la-hán thì chúng ta thấy rằng dù thân có bệnh như thế nào đi nữa, dù ở đây thì do chúng tôi ví dụ như là đọc ở trong kinh điển mình có cái niềm tin, mình thấy rằng đối với các vị A-la-hán dù cho thân của vị đó bị một cái chứng bệnh gì, hoặc là bị một cái sự hành hạ đau khổ cấp mấy gì nữa, vị ấy cũng không có cái sự mà sầu muộn của tâm. Thì cái điều này nếu mà mình rà soát ở trong kinh điển thì mình thấy rất là nhiều, mình thấy rất là nhiều, mà hình như là chúng tôi thấy rằng có những vị tuy rằng là chưa phải là A-la-hán thôi, chưa phải là trở thành một cái bậc vô sanh, nhưng mà cũng có đầy đủ sức cam nhẫn làm cho tâm của mình không bị dao động. Cũng như chúng ta nhớ rằng là cái trường hợp của ngài Anguri-ma-la, lúc đó ngài mới chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn thôi. Trong một ngày nọ ngài đi bát ở thành Sa-wat-thi, thì ngài đi vào thành để khất thực. Do cái bọn côn đồ, do những người thù của ngài trước đây đã dùng gậy, dùng đá đánh ngài, đến nỗi mà đầu của ngài chảy máu, ngoại y bị rách, bình bát bị vỡ tan luôn. Thì chúng ta thấy rằng lúc đó ngài cũng không có cái sự chống trả lại, ngài không có sự chống trả lại, mà ngài đi dẫn đi khất thực, tiến bước dần dần. Thì đối với trong cái trường hợp đó thì mình thấy là đức vua Vasvanadi ngài dùng một cái lực lượng quân đội để mà lỡ mà can thiệp cho ngài Anguri-ma-la. Thì ở trong cái trường hợp này chúng tôi nói đến những cái điều này để chi quý vị, chúng tôi muốn phân tích ra cho quý vị thấy rằng đối với các cái vị mà khi mà là bậc vô sanh rồi, hoặc là những cái vị mà đã đang có một cái công năng, có một cái năng lực mà đoạn trừ phiền não thì dù thân có bị như thế nào, vị đó cũng không có cái sự mà phản bác lại. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Quý vị nghe lại rõ âm thanh của chúng tôi chưa? Không biết, dạ cảm ơn quý vị. Không biết tại sao mà chúng tôi em mình nói ở chừng ít phút đó, thì cái mình muốn là bị ho thật. Không biết là do cái này không biết là do thời tiết hay là do nghiệp, chắc có lẽ là hai thứ cộng lại luôn. Để tiếp theo cái vấn đề hồi nãy chúng tôi đang phân tích với quý vị, thì đối với bậc vô sanh thì thật sự ra quý vị thấy rằng các cái vị đó thì không có cái phiền não của tâm, có nghĩa là không có những cái cảm thọ khổ hoặc là thọ u của tâm, nhưng mà thân của vị đó nhưng mà thân của vị đó đó vẫn bị chi phối về cái sự khổ khổ thân, có nghĩa là còn cái thân ngũ uẩn này thì phải chịu gì quý vị, chịu lạnh chịu nóng hoặc là chịu đói hoặc là chịu khát, thì những cái điều này những cái điều này nó sẽ làm cho gì, thân của mình bị khổ. Thì quý vị thấy rằng đối với ví dụ như là một cái thời tiết đang nóng bức như vậy, tự nhiên đột ngột chuyển qua mưa hoặc là chuyển qua thời tiết lạnh đi, thì chúng ta thấy rằng thì nếu mà mình có cái thân ngũ uẩn này là mình phải bị cái chứng bệnh gì đó nó sanh lên, hoặc là cái sự khó chịu gì đó nó sanh lên. Vậy thì chính những cái cảm thọ đó là cái cảm thọ khổ. Nhưng mà đối với phàm phu thì có thể từ thọ khổ của thân dẫn đến tâm bị u sầu, nhưng mà đối với bậc A-la-hán thì chúng ta thấy rằng các ngài dù cho thân của các ngài có bị một cái gì đi nữa, các ngài cũng không có ở lên cái sự sầu muộn ở tâm. Hoặc là chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp ví dụ như ngài Mục Kiền Liên đi, bị ngoại đạo nó bầm cái người của ngài ra thành từng mảnh như vậy, rồi nó đem bỏ gốc này một chút, gốc kia một chút, nhưng mà ngài cũng không có khởi lên cái tâm để mà trả thù. Nếu mà chúng ta thấy rằng đối với chúng ta người nào người ta chỉ cần nói động tới mình cái thôi, hoặc người nào người ta chỉ cần đạp trúng chân mình đau cái thôi, thì mình đã muốn la hoặc là chửi hoặc là muốn đánh đập lại người đó rồi. Thì tại sao vậy? Tại vì chúng ta chưa có động tận được tiền não, hoặc là chúng ta chưa có quán xét được cái nhân duyên đó. Thì chính cái chỗ này ở trong cái bản kinh khi mà chúng tôi đọc thì chúng tôi thấy rằng ở trong cái bản kinh này nói rằng những cái đối với các vị A-la-hán tại sao mà ngài nhận biết được những cái cảm thọ này, ví dụ như là tại sao mà ngài biết được cái thọ khổ mà tâm của các ngài không có bị chi phối, tại vì các ngài nhận biết được cái nhân duyên. Cái nhân duyên có nghĩa là sao quý vị? Ví dụ như đối với cái khổ thân của các ngài, do các ngài nhận biết được những cái nguyên nhân mà nó sanh lên cái khổ thân, rồi cái tâm của ngài khi mà cái tâm của ngài thấy rằng đối với những cái phiền não trong tâm của các ngài không còn, nên những cái phiền não nó không có sanh nữa. Ví dụ như tại sao mà chúng ta buồn? Tại vì chúng ta còn những cái phiền não nó tiềm nguyên, có nghĩa là nó tiềm ẩn ở trong tâm của chúng ta. Chỉ cần một cái cảnh nào đó, một cái hình ảnh gì đó, nó gợi lên ở trong tâm của chúng ta, thì lúc đó chúng ta có cái sự u buồn liền. Ví dụ như mình thấy có những người ví dụ như là người ta trải qua một cái nỗi buồn gì đó, thì vô tình thôi, ai nhắc lại thôi, thì người đó chỉ cần nghe những cái âm thanh đó, hoặc là có những cái hình ảnh gì đó gợi lên cho người đó, thì người đó tâm người đó u sầu lại liền. Vậy thì chúng ta thấy rằng chính cái chỗ này là do cái tâm người đó bị còn những cái phiền não tiền nguyên, có nghĩa là những cái phiền não nó ngủ nằm ở trong tâm của cái vị đó, nên có những cái ví dụ như có những cái âm thanh hoặc là những cái lời nói, thì lúc đó cái người đó tưởng tượng lại hoặc là nhớ lại cái cảnh đó, thành ra u buồn liền. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người khi mà người ta thấy ví dụ như người ta ngồi một cái chỗ nào vắng quá, người ta cũng cảm thấy buồn, hoặc là người ta nhìn ví dụ như có những người trong rằm tháng 7 quý vị thấy rằng nếu mà ai mà mở những người đó khi mà người ta bị mất mẹ rồi, mà ai mà mở những cái bản nhạc mà nói về mẹ, hoặc là những cái bản nhạc buồn gì đó mà nó gợi đến cái hình ảnh quê hương, hoặc là những cái điệu buồn gì đó, thì người đó dễ tâm dễ bị xúc động. Có người thì dẫn đến cái sự khóc luôn. Thì chính cái chỗ này là chúng tôi muốn nói rằng do phàm phu còn những cái phiền não nó ngủ nằm ở trong tâm. Vì vậy chỉ ngoài hoặc là chỉ cần nhớ lại cái cảnh pháp thôi, có nghĩa là nhớ lại những gì nó đã qua, thì người đó sẽ khởi lên cái sự u sầu, buồn bã, hoặc là có khi khóc lóc luôn. Còn đối với những vị thánh A-la-hán thì các vị là bậc vô sanh rồi, mà bậc vô sanh là ở đây là do cái vị đó đã đoạn tận được phiền não rồi, nên những cái vị này không có những cái sự buồn ở trong tâm, hoặc là cái sự mà sầu muộn ở trong tâm, do những cái phiền não những vị này đã đoạn tận rồi. Nhưng mà ở đây một điều chúng tôi muốn trình bày đến quý vị nữa là tại sao những vị này không có cái sự mà khởi lên cái sự u sầu quý vị. Tại sao vậy? Tại vì những cái vị này biết được những cái nguyên nhân mà nó sanh lên cái cảm thọ khổ này. Các ngài biết rõ được cái nhân mà nó sanh lên. Ví dụ như trong cái trường hợp chúng ta thấy rằng là đối với ngài Mục Kiền Liên, tại sao mà ngoại đạo nó công kích ngài, mà lúc đó ngài là một cái vị đệ nhất về thần thông, tại sao mà ngài không dùng thần thông để mà ngài trốn khỏi nơi đó, hoặc là ngài đi khỏi nơi đó? Thì lúc đó ngài quán sát, ngài thấy rằng là do cái nghiệp quá khứ, ngài đã đánh đập cha mẹ của mình đến chết, vì vậy mà bây giờ ác nghiệp nó cho quả rồi. Thành ra khi mà ngài quán xét tới đó thì ngài không có thể sử dụng được thần thông. Cái điều này mình thấy rất là nhiều. Thì ở trong cái vấn đề này chúng tôi muốn nói rằng với quý vị là ở trong cái bộ mi tiên này, trong cái bản của chúng tôi đọc thì thấy rằng ngài Nagasena ngài trả lời là tại vì các cái vị mà các cái bậc vô sanh các ngài biết rõ cái nguyên nhân. Các ngài biết rõ cái nguyên nhân nào nó làm sanh lên cái sự khổ, và do những cái nguyên nhân nào đã đoạn diệt được rồi nên không có cái sự khổ tâm. Thì như cái trường hợp mà chúng tôi đã thí dụ với quý vị vừa rồi thì các ngài mà biết được cái nguyên nhân có nghĩa là sao, các ngài biết rằng cái sự khổ này nó đến với các ngài là do thí dụ như là do nghiệp ở trong quá khứ, mà chúng ta thấy rằng thường thường nghiệp mà nó cho quả rồi thì chúng ta không có trốn thờ được đâu, có nghĩa là chúng ta dù chúng ta có bay thẳng lên trời, hoặc là chúng ta có lặn sâu xuống biển, hoặc là chúng ta có chui vào ở trong tận cùng một cái hang đá nào, thì nghiệp nó dẫn cho quả, chúng ta không có tránh né được nơi nào. Thì chính các ngài quán xét được cái duyên, cái điều kiện, cái nhân duyên. Thường thường chúng ta thấy rằng đối với đời sống của chúng ta lúc nào nó cũng có cái nhân quá khứ và cái nhân hiện tại, cũng như chúng ta thấy rằng đối với trường hợp mà của Đức Thế Tôn của chúng ta, đó là cái trường hợp của Đức Phật thì tại sao mà Đức Phật bị cái chứng bệnh là đau lưng, cái chứng bệnh đau lưng thì ngài quán xét ngài thấy rằng ở trong quá khứ trong cái kiếp đó ngài là một cái vị võ sĩ, ngài đã đánh một cái người võ sĩ khác đánh gãy xương luôn, thành ra đó là cái nhân ở quá khứ, rồi do 6 năm ngày khổ hạnh trong rừng già thì chúng ta thấy rằng ở trong ngay hiện tại nó có cái nhân là ngày tu khổ hạnh, thành ra nó làm cái điều kiện cho nghiệp ở trong quá khứ nó trổ quả, thành ra ngày có cái nghiệp ở quá khứ và cái nhân ở hiện tại, hai cái điều kiện này nó kết hợp lại nó làm cho ngày bị cái chứng bệnh đau lưng nó phát sinh lên ở trong cái thời gian sau. Thì đó là chúng tôi muốn nói đến trình bày những cái điều đó ra đó, để cho quý vị biết rằng đối với một cái vị thánh A-la-hán rồi, thì các cái vị này là bậc vô sanh, tuy rằng là không còn tái sanh nữa nhưng mà đối với cái thân của ngài vẫn còn bị cái sự khổ chi phối. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái sự khổ của thân thôi chứ không phải cái sự khổ của tâm. Mà tại sao mà các ngài không có bị khổ của tâm mà chỉ bị khổ của thân thôi? Thì trong cái trường hợp này chúng ta nên nhớ rằng tại vì các ngài biết rõ cái nguyên nhân, ví dụ như là do nghiệp ở trong quá khứ nó cho quả các ngài, nên bây giờ các ngài bị cái chứng bệnh đau bụng đó, hoặc là nghiệp ở trong quá khứ nó cho quả các ngài, ví dụ như là bị cái chứng bệnh đau lưng, hoặc là bị cái chứng bệnh nhức đầu, thì các ngài biết rõ là như vậy. Hoặc là trong những cái trường hợp khác đi, các ngài biết rõ được cái nguyên nhân nó làm cho thân của ngài bị đau. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp Lương Ly Chi Hóa Cá trị bệnh cho Đức Thế Tôn,
thì bó cái loại thuốc đó, bó cái loại thuốc đó ở trong bàn chân của Đức Phật của chúng ta đó, đúng tới chiều đó, chiều đó đó thì lươi chi qua cá đó phải mở cái thuốc đó ra, nhưng mà do cửa thành đóng lại, do cửa thành đóng lại, thì Đức Phật quán xét, Đức Phật biết rõ được những cái điều đó, nên Đức Phật đã mở ra trước như vậy rồi. Rồi khi sáng mai lươi chi qua cá, lúc đó cổng thành mở ra, thì lươi chi qua cá mới đi vào thành và đến thăm Đức Phật. Và sợ Đức Phật bị bỏng vì cái chất thuốc đó, nên đã hỏi Đức Phật, nhưng mà Đức Phật đã mở ra rồi. Thì cái điều này ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, đối với các ngài, tại sao mà các ngài khi mà cái khổ thân của các ngài nó sanh lên, mà các ngài tâm các ngài không có bị cái sự không có bị chi phối bởi cái sự u sầu hoặc là cái sự cầu muộn, thì do rằng là các ngài biết được cái nguyên nhân nó sanh lên. Thí dụ như thường thường đối với đời sống của chúng ta đó, có nhiều người thí dụ như là người ta chưa biết về đạo Phật đi, người ta cứ thắc mắc tại sao mà người ta sống hiền lành nhưng mà người ta bị những cái tai nạn này tai nạn kia. Thì nếu mà mình rõ ràng mình không biết được cái nguyên nhân thì mình rất là khó thông cảm cho cái cuộc sống này. Ví dụ như quý vị thấy rằng có rất là nhiều trường hợp đó, chúng tôi gặp rất là nhiều. Ví dụ như có những chàng thanh niên rất là tốt, từ nhỏ cho đến lớn đều chỉ lo ăn học rồi đi ra làm việc, nhưng mà tình cờ nó bị một cái tai nạn gì đó, bị liệt một bên người hoặc là liệt một chân, thì những người đó, người ta nhìn lại cái cuộc đời mình thì thật sự ra người ta thấy từ nhỏ đến lớn mình không có làm gì hết, mà tại sao mình bị cái tai nạn như vậy. Thì những người đó, người ta trở nên người ta buồn hoặc là người ta chán, người ta không hiểu được. Thì trong cái thời gian người ta không hiểu được đó, người ta cảm thấy người ta rất là chán cái cuộc đời này. Có nhiều khi người ta không biết là có nên tin nhân hay quả, có nên tin nhân quả hay không. Thành ra lúc đó người ta có một cái thảm trạng rất là buồn, rất là buồn và chán cuộc đời này. Nhưng mà khi mà người ta gặp những cái vấn đề mà được trình bày ở trong nhân quả nghiệp báo ở trong Phật giáo này, thì nếu mà người ta được nghe những cái điều này, thì tự nhiên lúc đó người ta cảm thấy người ta không có buồn. Vì sao vậy? Vì người ta đã hiểu được, do đời trước mình đã trồng, có nghĩa là mình đã tạo cái bất thiện nghiệp đó, nên ở trong cái đời sống này bây giờ có cái cơ hội, do mình bất cẩn hay là do một cái điều kiện gì đó, thì nó có cái cơ hội đó cho nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nó trổ, nó làm cho mình bị một cái tai nạn như vậy. Rồi nếu mà bây giờ mình không muốn, mình không muốn bị những cái cảm thọ đó nữa, thì ở trong đời nay thì mình đừng nên làm hại những người khác, hoặc là mình cấm mình không sát sanh vân vân, hoặc là mình tạo những cái thiện pháp gì đó để cho ở trong cái đời sống sau mình không có bị đau khổ nữa. Thì ở trong cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng đối với ở trong cái đời sống của mình, thì những cái sự kiện gì đó nó sanh lên, thì nếu mà chúng ta biết tìm cách, là có nghĩa là chúng ta biết quán xét những cái nhân duyên đó, thì thường thường như vậy thì nó sẽ giảm bớt đi cái sự khổ ở trong cái đời sống của mình. Còn nếu mà ngược lại, mình không biết quán xét, mình không biết quán xét đó, thì nó sẽ thường thường nó sẽ làm cho mình đau khổ. Vậy thì ở trong cái phần đầu tiên này thì chúng tôi muốn nói đến là đối với cái bậc vô sanh, có những cái đau khổ, thì những cái vị này biết được, hoặc là còn phải cái sự mà nhận lãnh, nhưng mà có những cái khổ như chúng sanh phàm phu, có nghĩa là tâm bị khổ, bị sầu, bị cái sự khó chịu vân vân, thì những vị này không có. Là tại sao những cái vị này mà biết được như vậy, hoặc là tại sao mà các vị mà thuộc về mà là bậc vô sanh rồi đó mà không có bị khổ tâm, là do các vị này biết được những cái nhân nào nó sanh lên cái sự đau khổ. Do biết như vậy, các vị đó nên tâm không có sầu muộn, hoặc là đối với tâm của các vị đó là những cái phiền não bên trong bên ngoài đã đoạn trừ, đã bứng tận gốc rồi. Thành ra dù có hoàn cảnh gì đó, các ngài cũng không có đau khổ, như là trường hợp của ngài Mục Kiền Liên, tuy rằng bị ngoại đạo bầm thân xác mình ra từng mảnh như vậy, nhưng mà tâm của ngài vẫn có cái sự kiên định, có nghĩa là ngài không có bị chi phối cái sự sầu muộn như những chúng sanh phàm phu. Rồi tiếp nữa đó, thì đối với đức vua Mihinda đó, đức vua mới hỏi tỳ kheo Nagasena đó rằng là vậy thì đối với các cái bậc vua sanh biết cái sự khổ thân, có nghĩa là bị vẫn còn bị cái sự già nó tiến triển ở trên cái hoặc là bị cái sự bệnh nó chi phối ở trên cái thân thể này, tại sao các ngài không viên tịch niết bàn đi? Thì cái điều này thì chúng ta thấy rằng đối với chúng ta đó thì cứ mới còn có cái sự ước muốn này ước muốn nọ, nhưng mà đối với các bậc vua sanh rồi thì các ngài không bao giờ có cái sự ước muốn, có nghĩa là các ngài sống đúng theo cái quy luật. Ví dụ như trái cây đến lúc nó chín quá rồi thì tự động nó rụng, chứ các ngài không muốn như những cái làm cho nó rụng mà phi thờ. Hoặc là chúng ta thấy rằng nói một cách dễ hiểu thì các ngài sống đúng theo cái sự chi phối, có nghĩa là nếu mà các ngài tạo ở trong quá khứ, các ngài đã tạo những cái nghiệp đó như vậy, có những cái tuổi thọ nó dài hoặc là nó ngắn, thì khi mà hết tuổi thọ tự động các ngài sẽ viên tịch. Hoặc là như là một cái ngọn đèn, khi mà một là nó hết dầu thì nó sẽ tắt, hoặc là nó hết tim thì nó sẽ tắt, nó ngọn lửa nó không có còn xanh lên nữa. Thì các ngài sống có nghĩa là các ngài không có cái sự mong cầu. Rồi hơn nữa đó, chúng ta thấy rằng nếu mà các vị a la hán, các bậc vô sanh các ngài không có viên tịch trước khi mà tuổi thọ các ngài hết, là tại sao? Tại vì các ngài không có cái sự mong cầu, và một điều nữa, nhờ các ngài sống như vậy mà chúng ta có dịp lễ bái cúng dường hoặc là đảnh lễ để mà tạo phước. Thì là ở trong cái trường hợp này, ý chúng tôi nó muốn nói rằng vì rằng có một số chúng sanh có nhân duyên với các ngài, nên khi mà các ngài còn sống thì sẽ đi đến đảnh lễ hoặc là cúng dường để mà gieo trồng những cái phước báo vào ruộng phước điền. Nên các ngài sẽ sống đúng theo cái tuổi thọ, hoặc là sống đúng theo cái thời kỳ khi nào mà nghiệp hết hoặc là tuổi thọ hết thì tự động lúc đó các ngài sẽ viên tịch niết bàn. Thì đây là cái phần đầu chúng tôi xin được trình bày đến đại chúng ở trong room. Có lẽ rằng thì con thấy rằng hiện giờ có chị Tăng, nhất là sư phụ Tề Siêu và đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Đông, thì con xin phép các vị giảng sư ở trong room sẽ thảo luận ở trong cái phần đầu này. Sau đó thì khi các ngài đã thảo luận xong thì MC sẽ đọc tiếp tục, và con xin cái phần thứ hai là cái phần tiếp theo trong cái bài giảng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì con xin được xuống mic, con thỉnh vị điều học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Già.
Dạ, sa thú kính cảm ơn đại đức Phật Tính đã quan hỷ giảng cho phần đầu của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Sang Khai Già. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào toàn thể quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Giờ đây thì theo như lời của đại đức Pháp Tính thì chúng ta sẽ giảng phần đầu, giảng phần nào thì chúng ta sẽ thảo luận phần đó. Thì ở đây chúng tôi xin được bước qua buổi thảo luận, cái chương trình thảo luận hôm nay. Ở đây thì hôm nay thì rất hoan hỷ có thượng tọa Tề Siêu cũng như là đại đức Pháp Đăng, các ngài đã hoan hỷ quang lâm vào trong room để cùng chia sẻ cũng như là thảo luận bài học này. Thì thành kính tri ân quý ngài rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi xin được nêu cái câu số 1 trước, không biết là đại đức Pháp Đăng có trước máy không? Dạ, xin cho hỏi là đại đức Pháp Đăng có trước máy không? Nếu đại đức Pháp Đăng có trước máy thì đại đức Quang Hỷ cho tín hiệu để thỉnh đại đức. Rồi, sa thủ. Bây giờ cái câu thảo luận mà do Thượng tọa Tề Siêu đặt ra ở đây đó, thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trước cái câu số 1 này đi. Ở đây cái câu được đưa ra đó là thân cảm thọ khổ do nhân duyên gì, tâm cảm thọ, tâm cảm thọ nhân do nhân duyên gì. Thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cái câu số 1 này. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Alo. Alo. Alo, có gì nghe không? À, trong cái câu hỏi của Pháp Tân gia thường tọa, thầy suy biên soạn thân cảm thọ khổ do cái nguyên nhân gì? Tâm cảm thọ khổ do cái nguyên nhân gì? Bởi vì thân cảm thọ khổ đó thì chúng ta thấy như là mũi mồng mà nó cắn chúng ta, hoặc là lạnh nóng đó, làm cái thân chúng ta nó có thọ khổ. Bởi thường thường chúng tôi cũng ưa nói cái gì, hay là cái gì cũng nghe thì sư trưởng ưa nói đó. Cái thân mình lúc dễ chịu đó, là cái thân mình nó thọ lạc, nhưng mà lúc mình nhức răng nè, đập đinh đập gai, bị mũi cắn, bị mắt cắn, hoặc là bị những con mộng cắn, hay là những loài rắn rít bò cạp, rồi những cái là côn trùng nó cắn vào thân chúng ta, thì lúc bây giờ cái thân chúng ta có một cảm giác thọ khổ nè. Nhưng mà cái tâm của chúng ta thường thường kẻ phạm phu đó, thì trong cái thập nhị duyên thọ duyên cái ái đó, thì đa số là kẻ phạm phu nó có hai cái mũi tên. Có nghĩa là cái thân thọ khổ thì cái tâm thọ ưu, có nghĩa là cái thân mình thọ khổ thì cái tâm mình là bực bội khó chịu. Nên thường thường mình nói rằng cái thân thọ khổ do cái nguyên nhân gì, thì chúng ta phải nói rằng cái thân thọ khổ do cái nguyên nhân là các cái vật. Bởi vì chúng ta thấy cái thần kinh thân á, cái sắc thần kinh thân á, thì chúng ta thấy sắc thần kinh á, là sắc cảnh, sắc cảnh, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc. Nhưng mà cái cảnh á, cái cảnh xúc á, là sắc cảnh sắc á, thì chúng ta sắc thấy sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc là đất, lửa và gió, là những cái vật gì mà chúng ta thấy đất ở đây là cũng giống như một cái con gì nó cắn vào cái người chúng ta, cái vật cứng nào đó mà nó có thể đâm vào thân của chúng ta. Thì lúc bây giờ cái thân chúng ta đó có một cái cảm thọ khổ, cái cảm thọ khổ đó là do cái cảnh xúc nè. Và trong cái trời nắng ấy, trời nắng ấy, nó cũng là một cái cảm thọ khổ. Nên quý vị thấy hồi xưa mà chúng tôi lúc còn nhỏ đó, chúng tôi có thấy mấy cái người mà họ đi lính hay đi bộ đội mà bị phạt đó, nghĩa là làm một cái chuồng bằng kẽm gai nhốt cái người đó ở ngoài nắng như vậy đó, thì có thể là một hồi người đó phải xỉu. Do những cái người đó không có quen nắng mà ra nắng như vậy, họ có cái cảm nắng đó, thì nghĩa là họ sổ mũi, họ chóng mặt, họ qua mắt này, như thế nào, hoặc là họ ói, họ mửa này như thế nào. Như vậy thì cái thân cảm thọ khổ đó là nó rất là nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà chúng ta nói chung là cảnh xúc. Cảnh xúc là đất, lửa và gió đó. Bởi vì đất á, là cái sự cứng, cứng hoặc là mềm của những con vật này kia nọ, nó cắn vào thân chúng ta. Chúng ta thấy những con đĩa nó mềm, nhưng mà nó cũng là thuộc về cái tính chất của đất. Khi mình đeo vào nó hút máu thì chúng ta thấy chỗ đó ngứa, chúng ta chịu không nổi. Rồi chúng ta thấy những loài vật mà nó có kim chích như là bột cạp, hoặc là rết, hoặc là những cái loài mà mồng, mà những con mộng rồi đó này kia nọ đó, thì nó sẽ cắn vào thân chúng ta. Như vậy thì cái thân chúng ta tạm cảm thọ khổ đó là do cái cảnh xúc. Mà thường thường chúng ta thấy một cái cảm thọ sinh lên là do cái có cái cảnh xúc, do cái sự khổ thọ. Thì lúc bây giờ chúng ta có cái tác ý biết được cái cảm thọ khổ đó thì gọi là cái thân thọ khổ. Còn thật sự ra thì nhiều khi mình nói rằng một cái người chết thì con vật gì nó cắn vào, hay là có cái thức biết thì mình mới thấy có cái cảm thọ khổ. Chứ thật sự ra nếu một người chết thì họ bị thiêu đốt, hoặc là họ bị đâm, bị xỉa, bị xăm, bị cắt, bị xẻ, thì họ cũng đâu có biết đau đâu quý vị. Bởi vì cái đau đó là do cái thân căn của chúng ta, là cái tâm nó biết cảnh. Bởi vì tâm nó luôn luôn biết cảnh. Nên còn nói cái khổ do nguyên nhân gì ấy, thì cái khổ là do nguyên nhân ấy. Có thể là nhiều khi quý vị thấy cái nguyên nhân ở đây ấy, thì nó mình nói ví dụ như là mình do cái nghiệp từ đời trước, chúng ta thấy như là những cái nghiệp mà đời trước mình thấy như là ngày Sariputta ngày bị định kiết lỵ, hoặc Đức Thế Tôn ngày bị đau lưng, thì đó là do cái nguyên nhân của cái nghiệp đời trước mà khiến cho mình đánh người ta gãy xương sườn, sống bây giờ mình sanh ra mình có những cái cảm giác đau lưng, hoặc là những cái cảm giác mà như mình kiết lỵ, mà chúng ta thấy ngày Sariputta ngày cũng có lúc là bị kiết lỵ đó. Và chúng ta cũng thấy Đức Phật ngài cũng nói về vấn đề đó, và chúng ta cũng thấy những cái vị tỳ khưu như là vị tỳ khưu mà bị thú thay á, tức xác thú thay, quý vị thấy ngài mà nằm ngài lăn qua bên đây thì một lớp da được dính lại một cái giường phía bên đây, có nghĩa là do cái da của ngài nó ra một cái chất nước, rồi khi mà ngài nằm vậy thì nó hút vào cái giặt giường, và khi mà ngài lăn qua bên kia thì cái giặt nó dính lại. Hay là chúng ta nghe nói rằng trải một cái lớp y hay là một cái lớp mà đệm á, mà nằm lăn qua lăn lại thì cái lớp da nó dính, nó lột da ra, mình nhúc nhích là nó dính cái da đó lột, mà ngài bị tay chân của ngài cũng giống như là rũ huyệt vậy đó. Mà sau này trong kinh để là ngài dở tay gỡ chân lên, là ngài rớt từ khúc như vậy đó. Sau khi chư tăng mà hỏi ra thì biết được ngài là cái kiếp quá khứ ngài là con người thợ bắt chim, bán chim không hết thì ngài bẻ cánh bẻ giò nó, ngài để thành một đống mai bán tiếp, mà do cái nghiệp mà bẻ cánh của những con chim nó không chết, nhưng mà bẻ cánh nó cảnh thì nó không bay được, và do cái nghiệp mà làm như vậy mà sau này ngày sanh ra ngày bị ngày nhổ lông, mà do cái nghiệp đó mà sau này ngày nằm thì cái da của ngài nó tiết ra một cái chất nước, và ngày bị lở da rồi nó dính vào cái lớp y phục lăn qua lăn lại thì nó rứt cái lớp da đó ra, mà ngày chịu thống khổ hôi thối, mà chưa những cái vị thị giả của ngài cũng không có làm được, và cuối cùng bỏ ngài nằm một mình. Đức Phật ngài quán thấy là cái thọ khổ đó sẽ làm cho ngài nhàn chán cái sanh hữu, nên Đức Thế Tôn ngài đã tới và ngài đã tắm rửa cho cái vị tỳ khưu này, và chư tăng cũng phụ giúp cái việc này. Chúng ta coi trong những cái câu chuyện pháp cú chúng ta thấy sau khi mà có thân cảm thọ dễ chịu khi tắm rửa rồi thay y phục mới rồi đặt lên một cái giường sạch sẽ thì cái nợ Đức Phật những cái thuyết pháp vị này nghe, và vị này đã chứng ngộ được đạo quả A La Hán. Rồi sau khi vị này chết rồi thì tay chân mà dở lên đâu rồi rớt đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có những cái cảm thọ mà do cái nghiệp đời trước, nên thường thường quý vị thấy cái giáo lý thập nhị duyên gọi là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, đó là cái quả hiện tại. Mà cái quả hiện tại này nó có thể là do cái nhân quá khứ, do cái nghiệp ác nào đó một cái cảm thọ khó chịu đối với mình, hoặc là do một cái phước nào đó một cái cảm thọ dễ chịu đối với mình. Quý vị thấy như là vua chuyển bên Thánh Vương đó, có cái người gọi là người phụ nữ báo đó, mùa nắng thì cái người phụ nữ đó mát, mùa mát thì cái người phụ nữ đó ấm. Khi mà Đức Vua chuyển lên Thánh Vương gần cái người phụ nữ đó thì có một cái cảm giác dễ chịu, đó là do cái phước báo những cảm thọ này sanh lên như vậy. Thì chúng ta nhìn chung vào đó là những cái cảm thọ thì chúng ta biết nó là cái quả hiện tại, mà cái quả hiện tại thì nó phải có cái nhân. Nhưng mà rồi cũng có những cái thọ đó nó sẽ có những cái hiện tại này, nó những cái cảm thọ nó có tùy theo duyên quý vị. Ví dụ mình đang nắng như vậy đó mà có một cái luồng gió mát đó là một cái cảm thọ lạc. Nhưng mà khi mà mình đang lạnh á, một cái luồng gió nó cắt ruột mình á, nó thổi tới như cắt ruột mình á, thì lúc bây giờ nó trở thành hung thần. Cũng với cái luồng gió mát đó, nhưng cái luồng gió mát đó lúc mà trời nóng á, thì nó trở thành một cái nàng tiên huyền diệu. Nhưng mà lúc mà nó là ở mùa đông đó, thì nó trở thành một cái hung thần cắt ruột. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy cái cảm giác lúc bây giờ, cảnh xúc bây giờ, phải nói đến cái đối tượng lúc bây giờ là cái một cái mùa hè nóng bức, một cái làn gió mát hay hoặc là một cái máy điều hòa, nó trở thành một cái sự dễ chịu. Nhưng mà rồi một cái cảm giác khó chịu là khi mà cái mùa đông mà cái ngọn gió nó có, đó là một cái khó chịu. Thì chúng ta thấy một cái luồng lửa ấm á, trong cái mùa đông á, thì nó trở thành ấm, nhưng mà nếu mà mùa hè cái luồng lửa ấm đó nó trở thành một cái sự đun nấu chúng ta. Nên nơi đây những cái cảm thọ nó sanh lên nó còn có nhiều cái nguyên nhân lắm quý vị, nó không phải đơn thuần là một cái nguyên nhân. Nên ở đây mình khi mà thấy cái gì mà cái cảm thọ dễ chịu là thọ lạc hay thọ hỷ. Thọ lạc là một cái cảm giác dễ chịu của thân, thọ hỷ là một cái cảm giác dễ chịu của tâm. Rồi cái thọ khổ là cảm giác khó chịu của thân, thọ ưu là một cái trạng giác trạng thái khó chịu của tâm, nên chúng ta phân ra những cảm thọ đó. Khi nào mình thấy thọ ưu đó là mình thấy khó chịu của tâm, đó là thọ ưu. Mà khi nào mình thấy khổ, cái khó chịu của thân đó, thì gọi là thọ khổ, khổ thân. Nhưng mà cái nào mà lúc mình thấy dễ chịu của thân đó là lạc, thân thọ lạc. Nhưng mà thấy dễ chịu đó, thấy tâm mình quan hỷ đó là thọ hỷ của tâm. Nên khi mà chúng ta học trong A Di Đà thì chúng ta thấy thân thức đó, thì nó có hai cái loại thọ thôi, là thọ khổ và thọ lạc thôi. Thọ khổ và thọ lạc, nhưng mà thọ hỷ và thọ ưu đó là cái thọ của tâm. Nên nói tâm sân thọ ưu, cái tâm tâm thiện thọ hỷ, cái nghĩa là cái tâm thiện thì thọ hỷ. Như vậy thì nhìn chung vào những cái cảm thọ của thân đó, thì chúng ta nói nó có cũng những nguyên nhân, nên mình cần phải suy nghĩ cho nó đa chiều chút xíu thì mình mới hiểu được những cái gì mà Đức Phật ngày nói. Như là trong A Di Đàm có nói đến những cái tâm thọ lạc đó, ví dụ như 11 tâm tam thiền tương ứng với thọ lạc và cái tâm tâm thân thức thọ lạc. Còn nói thọ ưu đó thì 4 tâm sân, 2 tâm sân thọ ưu và 4 tâm sở sân phần thọ ưu. Còn khi mà nói đến thọ hỷ đó, thì chúng ta thấy 51 tâm thọ hỷ. Thì như vậy thì ở trong A Di Đàm có phân ra, bởi vì tâm nó có một cái là biết cảnh, tâm nó luôn luôn biết cảnh, và tâm nó cũng tạo ra sự sai biệt ở trên đời này quý vị. Rồi tâm luôn luôn biết cảnh, và tâm luôn luôn là làm cho cái tác nhân với các sở hữu đồng sanh. Như vậy thì nhìn chung vào đó, cái tâm chúng ta có cái cảm thọ đó, thì cái thọ đó có nhiều khi là do vật chất, có nhiều khi không do vật chất. Do vật chất á, thì do một cái bữa ăn, một cái bữa ăn mà những vật ăn vật thượng vị mình ăn á, mình thấy thích, hay là mình có một cái cảm giác của thân là mình nằm giường nhuộm, khi mà còn một cái cơn đi đường dài mình về mình được nằm, thì cái thân của mình lúc bây giờ có một cái cảm giác thọ lạc. Nhưng mà khi thân thọ lạc như vậy thì tâm nó luôn luôn là thọ hỷ. Còn những cái thân của tầm phu và thọ khổ đó thì đa số là tâm thọ ưu. Chỉ có những bậc thánh đó, thì thân thọ khổ mà tâm không có thọ ưu. Còn nếu cái người có tu tập đó, có tác ý đó, thì thân thọ khổ nhưng mà tâm không có thọ ưu. Nếu có tác ý chân chánh, mình thấy khổ đau này nó còn nung nấu, cái khổ này còn ít hơn cái khổ địa ngục nữa, thì có thể là nhiều khi cái tâm của mình cứ quán xét như vậy thì mình không có thọ ưu. Cái thân mình thọ khổ nhưng cái tâm không thọ ưu. Còn nếu mình không có quán xét đó, thì đa số chúng sanh người ta nói rằng đau chân thì hả miệng, là mấy câu đau chân hả miệng thì quý vị biết cái chân nó đau nhưng mà cái miệng nó là rên. Thành ra cái nó đau chân hả miệng. Thành ra nhiều khi mình thấy cái nguyên nhân mà Phật giáo nói về cái thân đạo khổ đó, thì mình cũng hiểu được cái thời gian lúc bây giờ và cái cảm thọ đó đối với cái thân lúc bây giờ là một cái giọt ngọn gió mát mà trong cái mùa đông, mùa hè đó, thì nó là một cảm giác dễ chịu. Nhưng mà một con gió mát mà con cơn gió lạnh mà trong cái mùa hè, mùa lạnh, mùa đông á, thì nó trở thành một cái sự nung nấu. Còn một cái cơn gió nóng á, mà trong cái mùa hè á, thì cảm thấy nó dễ chịu. Nên cái ngọn lửa mà của sức nóng đó thì cái mùa đông á, thì nó dễ chịu. Nhưng mà cái nghĩa là cái ngọn lửa đó là trong mùa hè thì nó lại rất là khó chịu. Nên phải tính đến nhiều cái nguyên nhân mà cái cảm thọ đó. Nhưng mà đa số thì mình thấy lúc nào cái cảm giác dễ chịu của thân á, thì mình biết là thân thọ lạc. Lúc nào mình cảm thấy cái thân mà khó chịu là thân thọ khổ. Nhưng mà lúc nào tâm mà thấy bực bội thì thọ ưu. Mà khi mà cái tâm mà vui thấy chuyện mình á, mình thấy mình cười là cái tâm thọ hỷ. Thành ra xin trả lời cho cái câu hỏi số 1 là như vậy. Bây giờ thì tỉnh Đức Phật Tân trở lại, trong đây có thượng tọa Đề Siêu, nếu mà thượng tọa có bổ túc gì tỉnh thượng tọa nói thêm, và không có thì tỉnh Đức Phật Tân tiếp tục đi họp.
Dạ, sa thú bảy Đức Phật Đăng đã thảo luận cho cái câu số 1 vừa rồi. Bây giờ thì có lẽ là xin con xin thỉnh thượng tọa Tề Siêu xin quý vị quan hỷ nêu inbox cái câu 2 lên để chúng tôi thỉnh thượng tọa Tề Siêu thảo luận cái câu 2. Ở đây thì con thưa với thượng tọa Tề Siêu rằng cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là bậc thánh vô lậu có thân cảm thọ nhưng không có tâm cảm thọ do đã diệt phiền não. Vậy thì hàng phàm nhân có trường hợp nào bị thân thọ khổ mà tâm không khổ, thọ khổ chăng? Thì ở đây con xin được nêu cái câu hỏi này ra để thỉnh tượng tòa thầy siêu quan thị thảo luận cái câu số 2. Dạ con kính thỉnh tượng tòa. Hỏi là quý vị có nghe tiếng của chúng tôi rõ không? Dạ xin cho hỏi là quý vị có nghe tiếng chúng tôi nói rõ không? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ có lẽ là chúng ta tùy siêu hiện giờ thì chưa thấy. Dạ con xin thưa lại là con không biết là thường tòa tùy siêu có trước máy không? Nếu thường tòa có trước máy thì thường tòa cho chúng con một tín hiệu. Để chúng con thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cái câu số 2. À, xin quý vị chờ một chút nha. Không biết có ai liên lạc với thượng tọa từ siêu. Để thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cái câu số 2. Dạ con xin hỏi lại là thượng tọa từ siêu có trước máy không? Nếu thượng tọa có trước máy thì thượng tọa quan hỷ cho chúng con một tín hiệu để chúng con thỉnh thượng tọa thảo luận cái câu số 2. Xin quý vị chờ một chút. Cô Anicha có trước máy không à? Nếu cô Anicha có trước máy, cô Anicha quan hỷ liên lạc với thượng tọa thầy siêu để thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cái câu số 2. À, xin quý vị chờ một chút nha. À, nếu mà chúng tôi chờ thượng tọa tự siêu mà không có trước máy chắc có lẽ là chúng tôi xin mời quý vị để không có mất thời gian của quý vị trong room á, cho nên là chúng tôi xin được chúng tôi xin mời vị MC để quý vị chờ một chút đi. Chúng tôi xin không biết là cô Tính Hạnh có liên lạc với thượng tọa tề siêu được chưa, để xem coi. Dạ, con thấy thượng tọa tề siêu đưa tay rồi. Bây giờ thì con xin nêu cái câu số 2 ra ở đây. Ở đây cái câu hỏi được đặt ra là bậc thánh vô lậu có thân cảm thọ khổ nhưng không có cả tâm cảm thọ khổ do đã việc diệt phiền não. Vậy hàng phàm nhân có trường hợp nào bị thân thọ khổ mà tâm không thọ khổ chăng? Thì cái câu 2 con xin được nêu ra đây. Chúng con kính thỉnh thượng tọa tề siêu quan hỷ thảo luận cái câu số 2 nè. Dạ con kính thỉnh. Dạ kính thỉnh thượng tọa.
Một thời gian không biết quý vị có nghe được chúng tôi rõ không? Dạ xin cảm ơn đại đức Pháp Tân, cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, điều mà nói rằng bậc A La Hán còn thân thọ khổ nhưng mà không còn tâm thọ khổ bởi vì ngài đã diệt tận phiền não, điều đó chúng ta dễ hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ có câu hỏi rằng phàm nhân có trường hợp nào mà thân bị thọ khổ mà tâm không bị thọ khổ chăng? Kính thưa quý vị, vẫn có, vẫn có cái trường hợp đó. Mặc dù có lời Đức Thế Tôn đã chắc rằng này chư tỳ kheo, đối với bậc thánh A-la-hàm, A-la-hán, các vị ấy khi mà thân bị đau đớn, nhức nhối, thời vị A-la-hán hay vị A-la-hàm chỉ bị có một mũi tên, tức là thân thọ khổ nhưng mà tâm không có thọ khổ. Còn đối với kẻ phạm phu này, cái tỳ kheo, khi mà bị đau đớn về thể xác thì tâm cũng sẽ buồn bực, khó chịu, phiền muộn. Như vậy kẻ phạm phu bị hai mũi tên cùng một lúc. Mặc dù có điều Đức Thế Tôn đã thuyết như vậy, nhưng đó là với kẻ phạm phu bình thường. Ở đây nó có ba trường hợp mà một người phàm khi thân bị thọ khổ mà tâm thì không có thọ khổ. Tâm không thọ khổ đây tức là tâm không có thọ ưu. Do ba cái nguyên nhân mà kẻ phàm phu đó thân khổ nhưng mà tâm không thọ ưu. Một, là với những kẻ phàm phu có tu tập pháp của Đức Phật, pháp của bậc thánh, pháp của bậc chân nhân, thời khi mà có tu tập á thì vị ấy có sự kham nhẫn, chịu đựng những cái nghịch cảnh, những cái khổ thọ để cho nó phiền não, nó sinh khởi ra nơi thân. Điều này ứng với cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. Này các tỳ kheo, có những lậu hoặc cần được đoạn trừ do sự kham nhẫn. Cái điều đó cho chúng ta thấy rằng kẻ phàm nhân của chúng ta, nếu như mà chúng ta có đủ cái sức nhẫn nại, có đủ cái sức kham nhẫn nghịch cảnh, thì đó là một trường hợp mà kẻ phàm nhân thân thọ khổ nhưng mà tâm không có thọ khổ. Điều đó chúng ta cần phải tu tập như vậy. Điều thứ hai là do tu tập chánh niệm. Ở đây với một kẻ phạm phu nhưng mà có học Phật pháp, có hiểu Phật pháp và đang thực hành thiền định, thiền quán, minh sát, vị này có chánh niệm, khi mà thọ khổ, thọ lạc sanh khởi thì vị này có chánh niệm biết rõ đây là thọ khổ, đây là thọ lạc. khi có chánh niệm đối với cảm thọ đang sanh như vậy, thời mặc dù thân có thể là thọ khổ nhưng mà tâm thì không có thọ khổ, bởi vì chánh niệm lúc bây giờ đó là trạng thái tâm thiện, thưa quý vị. Đức Phật có giảng ở trong bộ kinh về một vị tỳ kheo là tu tập chánh niệm. Ngày các tỳ kheo khi bị tỳ kheo mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi những mùi lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, vị ấy có chánh niệm để ngăn chặn những phiền não tham ưu sanh khởi do nhân thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Những nguyên nhân nào khiến cho tham ái ưu vi sanh khởi, vị ấy có chánh niệm để diệt trừ nguyên nhân đó. Thì như vậy đây gọi là vị tỳ kheo sống thu thúc các căn. Thì đây cũng là một trường hợp mà chúng ta phải hiểu rằng mặc dù là phàm nhân nhưng mà nếu chúng ta có tu tập chánh niệm thì khi thân cảm thọ khổ nhưng mà tâm thì không có cảm thọ khổ. Cái điều thứ ba khiến cho một kẻ phàm phu mặc dù thân có thọ khổ nhưng mà tâm không có thọ ưu, không có thọ khổ, thì đó là trường hợp một vị tỳ kheo hay là một vị cư sĩ, một đệ tử Phật có yodiso manasikara khi tiếp xúc với nghịch cảnh, tức là có sự khéo tác ý do cái trí tuệ suy tư, do cái chánh tri kiến mà vị ấy đoạn trừ được những cái phiền não sân, hay là ngăn chặn được phiền não sân khởi. Điều này cũng có ở trong cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. Này các tỳ kheo, có những lậu hoặc cần được đoạn trừ do tri kiến. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta gặp nghịch cảnh á, bị đau đớn thân vân vân, chúng ta liền có cái sự suy nghĩ bằng trí tuệ rằng có lẽ do đời quá khứ ta đã tạo một ác nghiệp gây đau khổ chúng sinh khác, nên đời nay bây giờ ta cũng bị cảm thọ khổ. Nghĩ như vậy, suy xét như vậy và tác ý như vậy bằng cái trí tuệ thì vị ấy không có khởi được cái tâm buồn bực, hoặc là vị ấy có cái sự khéo tác ý khi mà thân cảm thọ khổ thì vị có tác ý rằng đây là thần kinh thân, đây là cảnh xúc, đây là thân thọ, thân xúc thân thọ, và vị ấy do cái sự khéo tác ý phân tách như thế cho nên mặc dù thân có thọ khổ nhưng mà tâm thì không có thọ khổ, tức là không có thọ ưu. Như vậy chúng ta có ba cái sự kiện: một kẻ phàm phu vẫn có trường hợp là mặc dù thân bị cảm thọ khổ nhưng mà tâm không có thọ khổ, đó là một hạng phàm nhân có cái sự kham nhẫn đối với cảm thọ khổ của thân nên tâm không có buồn bực. Thứ hai là một kẻ phàm phu do tu tập chánh niệm khi cảm thọ khổ phát sanh, vẻ biết rõ đây là cảm thọ khổ, nhờ có chánh niệm như vậy cho nên tâm không có thọ ưu. Và trường hợp thứ ba là do nhờ cái sự khéo tác ý khi gặp nghịch cảnh, gặp cái sự đau đớn nhức nhối của thân nhưng vì đó khéo suy nghĩ để mà phân biệt, một là suy nghĩ về nghiệp báo, hai là suy nghĩ phân tích về ngũ uẩn đang sanh. Do vậy cho nên phiền não sanh nó không có sanh được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này với bấy nhiêu để giúp cho Phật tử chúng ta hiểu, và cũng chúng ta cố gắng tu tập như vậy. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có bậc A-la-hán thì thân thọ khổ, tâm không thọ khổ, còn chúng ta phàm phu thì chúng ta lại cho rằng mình còn phàm, cho nên hễ mà khi nào thân thọ khổ thì tâm nó phải đau đớn, nó phải buồn bực, nó phải khó chịu. Không phải. Nếu mà chúng ta tu tập nhẫn nại, tu tập trí tuệ và tu tập chánh niệm được thì như vậy chúng ta thân có thọ khổ đi nữa, nhưng mà tâm vẫn có cái sự an vui. Đó là điều mà chúng tôi xin được trả lời. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu rất nhiều. Thượng Tọa Đạo Hoàng Hiền Thông Lâm Trực Cộng số 2. Bây giờ thì chúng ta, vì MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần thứ 2, phần nói về các cảm thọ, sau đó thỉnh Đại Đức Phật Tính giảng tiếp phần 2. Dạ, kính mời cô Nguồn Đức Hạnh.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Thân. Con xin được đọc tiếp theo phần 2, câu số 20, cảm thọ. Đức vua lại hỏi tiếp: Thưa Đại Đức, khi một người cảm thấy vui thì cái ấy là thiện chăng? Và khi cảm thấy khổ thì cái ấy là ác chăng? Cũng tùy trường hợp, tâu Đại Vương. Thọ vui thiện cũng có, ác cũng có, mà vô ký cũng có, ngược lại, thọ khổ cũng y như thế. Sao lạ vậy? Vui sao có thể là ác? Khổ sao có thể là thiện? Thiện và khổ có lẽ nào lại tương hợp đi chung đường? Khó nói lắm, tâu Đại Vương. Trên thế gian này biết bao người đắm đuối trong ngũ dục, trong ác pháp, trược pháp, mà họ cứ vẫn nghĩ là vui, là hạnh phúc. Biết bao người làm việc lành, cố gắng lìa xa ngũ dục, mà họ cứ vẫn nghĩ là khổ. Và họ bảo rằng đấy là khổ thanh cao. Các quan niệm vui khổ quả thật tương đối lắm thay. Nếu như Đại Vương hiểu rõ về tất cả mọi cảm thọ thì Đại Vương sẽ không đặt những câu hỏi tương tự. Trẫm vẫn chưa hiểu ra điều ấy. Đại Đức Na Tiên hỏi tiếp: Con người tay mặt nắm lấy cục sắt nóng, tay trái nắm một phiến băng lạnh. Bần tăng hỏi thử Đại Vương, hai tay người ấy nhận cảm giác gì, và cả hai tay đều run rẩy chăng? Không phải. Cả hai tay đều bị nóng đốt chăng? Cũng không phải. Một tay nóng, một tay lạnh chăng? Trong một lúc làm sao có hai cảm giác? Vậy thì cảm giác lạnh giao hòa, đã hòa nhau thì nóng lạnh triệt tiêu, cũng chẳng phải thế. Đại Đức Na Tiên bèn giảng giải: Tâu Đại Vương, ngay chính những cảm giác nóng, lạnh, thô tháo ở nơi thân mà chúng ta cũng khó nhận biết, huống hồ là những cảm thọ vi tế thuộc vui, thuộc khổ nơi tâm. Vui, khổ, thật ra rất tương đối vậy. Xin Đại Đức giảng dạy rộng ra cho trẫm được lãm tường. Thưa vâng, có sáu lạc thọ nương náo trần cảnh của người thọ thích trong ngũ dục. Đấy gọi là sáu lạc thọ thô trược của thế gian. Có sáu lạc thọ hành trình trong sáu trần cảnh của người xuất ly thế gian. Có minh sát tuệ, đấy gọi là sáu lạc thanh cao. Có sáu thọ khổ nương sáu trần cảnh của người đắm say ngũ dục, đấy là sáu khổ thọ thô trược của thế gian. Có sáu khổ thọ hành có sáu khổ thọ hành trình trong sáu trần cảnh của người xuất ly thế gian. Có minh sát tuệ, đấy gọi là sáu khổ thọ thanh cao. Có sáu xả thọ của người thọ thích trong ngũ dục, đấy gọi là sáu xả thọ thô trược của thế gian. Có sáu xả thọ hành trình trong sáu trần cảnh của người xuất ly thế gian. Có hành minh sát tuệ được gọi là sáu xả thọ thanh cao. Tất cả 12 lạc thọ, 12 thọ khổ, 12 thọ xả ấy nhân với 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai, tổng cộng có 108 cảm thọ, tâu đại vương. Vậy thì những cảm thọ ấy, ta có thể xác định rằng cảm thọ này là thiện, cảm thọ kia là ác được chăng? Khó nói lắm thưa đại đức. Thoảng hoặc có thể xác định được rằng thọ khổ chính là ác và thọ lạc chính là thiện chăng? Cũng khó nói vậy thay. Trầm ngâm một lát, đại đức Na Tiên hỏi tiếp: Thế đại vương còn thắc mắc gì về cảm thọ nữa chăng? Còn đấy thưa đại đức, tại sao một tay cầm cục sắt nóng, một tay cầm phiến băng lạnh, ta khó cảm nhận được nóng hay lạnh? Tâu đại vương, vì khi xuất phát sanh thọ thì thọ ấy chỉ có một tâm. Một tâm thì không một lúc không thể nhận là hai trần cảnh được. Trường hợp ấy có thể ví là nếu đã thọ khổ thì không thể thọ lạc, đã thọ lạc thì không thể thọ khổ. Phải thế không thưa đại đức? Vâng, vậy thì trẫm đã hoàn toàn lãnh hội rồi. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng phần cảm thọ của bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Tam Ma Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tăng đang có mặt ở trong chùa. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Quý vị có nghe âm thanh được ổn định hay không? Vì kế tiếp là cái nói về cái phần cảm thọ đó, thì cái phần này thì chúng tôi thấy rất là hay và rất là thực tế ở trong cái đời sống của chúng ta. Ở trong cái phần này, quý vị biết rằng Đức Vua mới hỏi Ngài Nagasena một cái vấn đề là những cái thọ lạc đó, hoặc là các cái thọ lạc này nó là thiện hay là bất thiện hay là không xác định được. Thì lúc đó Ngài Nagasena, Ngài mới trả lời cho Đức Vua nghe đó. Thì với những cái cảm thọ lạc này, có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là không xác định được. Vậy thì ở cái điều này chúng ta nên hiểu như thế nào? Thì kính thưa quý vị, đối với các cái cảm thọ lạc, chúng ta rất là khó để mà chúng ta biết được nó thuộc về thiện hay là nó thuộc về bất thiện, hay là mình không xác định được. Vì vậy mà mình thấy rằng Ngài Nagasena đó, Ngài mới trả lời, Ngài mới trả lời cho Đức Vua nghe đó, là có thể những cái thọ lạc này nó sẽ là bất thiện, có thể nó sẽ là thiện, hoặc có thể nó sẽ là không xác định được. Thì bây giờ ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng có những lúc mình có những cái cảm giác mà nó thuộc về thọ lạc đi, những cái cảm giác nó thuộc về thọ lạc đi mà nó bất thiện, trong cái trường hợp nào quý vị? Trong cái trường hợp mình thấy rằng trong cái trường hợp ví dụ như là một người người ta ví dụ như ở trong kinh pháp cú kinh, chúng ta nghe những cái người cái lúc đó đó, cái vị công tử đó, gia đình có rất là nhiều tiền nên đã bị bọn con ở côn đồ chặn đường để mà bày một cái mưu kế. Bày một cái mưu kế của quý vị, có nghĩa là những cái bọn côn đồ này thích
rất là thích uống rượu và thịt và ăn với những cái củ hành củ tỏi sống. Thì lúc đó thì quý vị thấy rằng bọn côn đồ này mới mới bày cái cách cho cái người cái cậu công tử đó bị nghiền rượu. Thì trong cái lúc đó đó bọn côn đồ mới mới có giống như là dụ dỗ bằng cách là kêu cái cậu công tử này uống cái chất rượu này nó rất là nồng, rồi sau khi uống rồi mình sẽ cắn mình sẽ ăn một miếng thịt và cắn nó với một cái củ tỏi và một cái miếng hành thì nó sẽ có một cái mùi rất là ngọt và rất là nồng, chấm với những cái muối hột vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là có thì quý vị thấy được lúc trong lúc đó công tử ăn và uống những cái chất này vào thì có một cái sự thích thú. Vì sao vậy? Vì nó làm cho cái người ta cũng như là có cái sự mà dính mắt hoặc là đam mê vì cái chất ngon của rượu rồi của thịt và của những cái gia vị nó kèm theo. Thì mình thấy rằng những cái cảm giác này thật sự là đây là một cái cảm giác thọ lạc. Mình thấy những cái cảm giác này nó làm cho cái cơ thể của mình hoặc là nó làm cho cái tâm của mình rất là thích, rất là đam mê. Thì chính cái chỗ này đây thì chúng ta thấy rõ ràng những cái cảm giác thọ lạc nó sanh lên. Có những lúc nó sẽ thuộc về bất thiện, hoặc là chúng ta thấy rằng có những người ví dụ như người ta do một cái công đức phước báo gì ở trong quá khứ người ta đã tạo nên, bây giờ người ta có tài sản, rồi người ta đam mê với thế gian, có nghĩa là người ta thích hưởng thụ hoặc là người ta thích như là chỉ chuyên tâm hưởng thụ vân vân. Thì mình thấy rõ ràng khi mà mình ở trong một cái đời sống nhung lụa đi thì thường thường những cái cảm giác tọa lạc nó sẽ sanh lên, rồi từ đó dẫn đến cái sự chúng ta dính mắc ở trong cái hoàn cảnh đó. Thì đó là chúng ta thấy cảm giác này nó thuộc về thọ lạc. Thì đó là chúng ta thấy rằng là mà cái cảm giác thọ lạc này nó làm duyên cho gì quý vị? Nó làm duyên cho bất thiện, nó sẽ làm duyên cho bất thiện. Vì vậy mà ngài Nagasena ngài mới nói rằng là những cái cảm giác thọ lạc có khi nó thuộc về bất thiện, rồi có khi nó thuộc về thiện. Vậy thì ở trong đời sống của chúng ta chúng ta thấy rằng mình có những cái cảm giác thọ lạc mà thuộc về thiện không quý vị? Có nó xảy ra rất là nhiều ở trong cái đời sống của mình, nhưng mà tại vì mình không có để ý nên mình không biết. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ chúng tôi đang ngồi trình bày cho quý vị nghe thì một cái trạng thái là do mình suy nghĩ nhiều nên mình cảm thấy trong người mình nó nóng, nhưng mà khi một cái làn gió nào đó nó thổi qua đi thì nó xúc chạm vào da của chúng tôi, thì lúc đó mình được một cái làn gió nó mát thì tự nhiên lúc đó mình cảm nhận rằng thân của mình nó thọ lạc, mà do cái cảm xúc của cái sự xúc chạm của một cái làn gió trong khi cái cơ thể mình nó cần có cái sự mát. Thì đó là cái cảm giác thọ lạc của mình, mà thọ lạc này nó thuộc về nó đâu có làm cho mình bị một cái điều gì đâu. Thành ra cái cảm giác thọ lạc này có thể là chúng ta tạm gọi nó cũng là thiện. Hoặc là trong cái trường hợp quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng ta đi một cái đoạn đường nó xa đi, nó nóng nực hoặc là nó khó chịu, nhưng mà khi mà chúng ta về tới nhà hoặc là về tới một cái chỗ nào quen biết rồi đó thì chúng ta đi vào chúng ta tắm rửa rồi chúng ta thay đồ, thì lúc đó đó thì rõ ràng một cái trạng thái an lạc nó sẽ sanh lên ở trong thân và tâm mình. Là tại sao? Tại vì khi mà mình đi ở ngoài đường mình bị nóng bức, mình bị khó chịu thì đó là cảm giác thọ khổ. Bây giờ chúng ta sau khi mà chúng ta tắm rửa, chúng ta thay một cái bộ đồ khác rồi thì đó lúc đó chúng ta có một cái cảm giác thọ lạc. Thì cái cảm giác thọ lạc này nó thuộc về thiền. Vì cái này là một cái điều mà nó tự nhiên, khi mà chúng ta nóng rồi chúng ta được cái sự thay đổi cái hoàn cảnh thì lúc đó cơ thể của chúng ta nó được cái sự mà nhẹ nhàng hoặc là được cái sự dễ chịu, thì đó là cái cảm giác thọ lạc mà thuộc về thiền. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình mới đầu chúng ta nghe những cái cảm giác thọ lạc này có khi nó sẽ là thiền, mà có khi nó sẽ là bất thiền, và có thể nó sẽ không xác định được. Thì cái điều này chúng ta nếu mà chúng ta phân tích ra từ từ thì nó sẽ làm cho cái sự mà của mình nó dễ hiểu. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng trong cái kế tiếp nữa đó, thì Đức Vua mới hỏi ngài Nagasena đó, nếu mà nó là thiền thì nó không khổ, nhưng mà nếu nó thuộc về khổ thì nó lại là không thiền. Còn vừa là thiện mà vừa là khổ thì cái điều này nó không có xảy ra. Thì quý vị thấy rằng đối với Đức Vua Milanda đó, Đức Vua hỏi một cái điều này, chúng ta thấy rằng là mình thấy rằng là cũng có lý. Ví dụ thường thường chúng ta thấy rằng cái gì mà nó thuộc về thiện thì thường thường ai cũng thích. Ví dụ như mình nói về ví dụ như cái hạnh phúc mà đầy đủ tài sản đi, hoặc là một cái hạnh phúc khi mà mình có được cái gì nó phát sinh lên thì cái đó nó là vui. Thì nếu mà nói là vui rồi thì nó sẽ không thuộc về khổ. Mà ví dụ mà những cái điều gì mà ví dụ nó khổ đi thì nó không thể nào mà được nó làm duyên cho cái sự mà hạnh phúc được. Thì hoặc là có những cái điều mình không thể xác định được. Thì kế tiếp là Đức Vua khi mà hỏi ngài Nagasena như vậy thì ngài Nagasena đó mới đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ như là một cái tay mình mà dịnh vào một cái khối sắt mà đang bị đốt nóng, và một bàn tay của mình mà dịnh vào một cái băng đá, thì những cái cảm giác gì, những cái cảm thọ gì nó sẽ xảy ra. Thì ngài Nagasena ngài mới hỏi Đức Vua thì có phải là những cái hai cái vật đó nó đều làm cho nóng cái bàn tay phải chăng, hoặc là hai cái vật đó nó đều làm cho hai cái bàn tay nó đều lạnh hết phải chăng? Thì cái điều này thì lúc đó Đức Vua mới trả lời cho ngài Nagasena là cái điều đó không phải. Thì thật sự ra nó thì cái điều này chúng ta cũng dễ hiểu. Nếu mà cái bàn tay của chúng ta một bên mà chúng ta dịnh vào một cái hòn sắt mà nó nóng, và một bên mà chúng ta cầm vào một cục nước đá đó, thì nếu mà chúng ta tác ý ở bên cái tay mà chúng ta dịnh vào cái hòn sắt thì nó sẽ nóng. Còn nếu mà chúng ta mà để ý qua cái tay mà dịnh vào cái cục nước đá đó, thì nó sẽ lạnh. Thì hai cái cảm thọ này nó sẽ khác nhau. Nhưng mà thường thường đó, ở trong cái đời sống của chúng ta đó, ở đây muốn nói đến một cái điều gì, những cái cảm thọ của chúng ta đó, nếu mà chúng ta có cái sự quán xét thì chúng ta mới biết được cái cảm thọ đó nó thuộc về bất thiện hay là nó thuộc về thiện. Và có nhiều khi nếu mà mình không quán xét đó thì mình không có hiểu được, hoặc là mình không thể nào mình xác định được. Cái điều này nó làm cho chúng ta rất là khó với mình. Thì qua một cái sự đối thoại như vậy thì lúc bấy giờ đó, Đức Vua cũng chưa có hiểu được, cái lời giải thích của ngài Nagasena. Vì vậy mà Đức Vua mới thỉnh vị thì khu Nagasena để mà giải thích thêm. Thì tới ở trong cái trường hợp này thì ở trong cái trường hợp này thì lúc bấy giờ thì theo Nagasena đó mới đành phải dùng vi diệu pháp để mà giải thích. Vì sao vậy quý vị? Vì đối với vi diệu pháp mới phân tích ra rõ cho mình biết được những cái thọ nào nó liên hệ với tại gia, rồi những cái thọ nào nó liên hệ với xuất gia. Trong cái trường hợp này ví dụ như là mình nói về những cái cảm thọ đó mà nó liên hệ đến tại gia đó, và liên hệ với cái xuất gia đó, thì chúng ta nên hiểu rằng là những cái thọ nào mà nó làm duyên cho mình bị cái sự dính mắc, bị cái sự đắm nhiễm trong đó, thì gọi là cái thọ đó nó liên hệ với tại gia. Còn những cái thọ nào nó làm cho chúng ta nó không có bị dính mắc, không có bị đắm nhiễm, thì lúc đó những cái cảm thọ đó là chúng ta gọi là nó làm duyên, hoặc là nó liên hệ với cái sự xuất gia. Vậy thì cái cảm thọ được nói đến ở đây chúng ta có thể là chúng ta nói gọn lại là có ba cái cảm thọ: thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Thì vậy thì cảm thọ mà thuộc về thọ lạc có nghĩa là sao quý vị? Thân và tâm của chúng ta cảm thấy được hạnh phúc, cũng như vừa rồi chúng tôi đã trình bày. Ví dụ như mình đi ở ngoài đường, một cái ngoài đường nó nóng, nó làm cho thân của mình bị đổ mồ hôi, bị khó chịu, thì cái đó là cảm thọ khổ nó sanh lên. Còn khi mà sau khi mà chúng ta vào chúng ta tắm và chúng ta thay đồ, chúng ta ở một cái nơi mát đó, thì thân của chúng ta nó có sự dễ chịu, thì đó là cảm giác của tâm lạc, đó là cảm giác của tâm lạc. Còn cái thọ xả đó thì nó khó nói hơn quý vị. Thường thường á mình thấy rằng á cái cảm giác của mình, ví dụ như quý vị thấy rằng á thọ khổ nó cũng khô, nó mình dễ nhận biết được. Ví dụ như quý vị giờ quý vị ngồi, mình do mình sơ ý thôi, mình để cái chân xuống, nó trúng vào một cái chỗ nào, nó làm cho chúng ta đau thì chúng ta rất là dễ nhận được cái cảm thọ khổ đó. Hoặc là ví dụ như mình đang ngồi mà nóng thì ai mà mở một cái quạt máy liền cho mình, nó thổi mạnh vào người mình, thì thân của mình lúc đó có cảm giác thọ lạc. Thì những cái điều này đều rõ rệt, mình dễ nhận biết được giữa khổ và lạc. Nhưng mà đối với cảm thọ xả đó, thì khi nào mà chúng ta thấy rằng mình không có bị thọ lạc nó chi phối, và mình không có bị cái cảm giác mà nó khổ, nó khó chịu, nó chi phối, thì khi mà mình không có nhận thấy được hai cái trạng thái này, hoặc là hai cái cảm giác này, thì lúc đó chúng ta đang có cái sự thọ xả. Hoặc là ở trong cái ví dụ như mình thấy rằng bây giờ mình nói ở trong theo ví dụ pháp á, nếu mà nói về tâm đại thiện mà thọ xả đó, thì thường thường nó xảy ra ở trong những cái trường hợp nào quý vị? Ví dụ như có những người khi mà người ta mới vừa biết tụng kinh Bali đi, thì tự nhiên người ta rất là thích, người ta rất là thích. Trong những lần đầu tiên người ta tụng thì người ta có một cái sự chú tâm rất là nhiều. Nhưng mà sau một thời gian khi mà người ta thuộc rồi, dần dần người ta cũng như là người ta thuộc rồi, thì quý vị thấy rằng thường thường người ta ngồi người ta tụng như vậy, nhưng mà tâm trí hoặc là có nhiều khi người ta xây qua xây lại, hoặc là người ta để ý nơi này nơi kia vân vân. Thì trong cái trường hợp đó quý vị thấy rõ ràng nó cũng thuộc về tâm đại thiện. Khi mà mình tụng kinh hoặc là mình làm một cái việc công đức phước báo gì đi, thì nó cũng thuộc về tâm đại thiện, nó tác động đến cái người đó làm như vậy. Nhưng mà do cái sự không chú ý hoặc là không có tập trung, hoặc là cũng như là có một chút lơ đễnh, thì lúc đó mình thấy rằng có lẽ như là người ta đang tạo cái phước đó bằng một cái tâm đại thiện mà nó thuộc về thọ xả. Hoặc là có nhiều lúc của mình do những cái điều đó mình lặp đi lặp lại rất là nhiều lần rồi, thành ra thường cái trường hợp đó mình ưa rơi vào thọ xả. Vậy thì đối với cái thọ xả này là chúng ta phải nói rằng chúng ta rất là khó để mà chúng ta xác định được ở trong khi ấy tâm của mình nó đang tăng lên, nó thuộc về tâm gì mà nó có cái cảm thọ gì. Thì khi nào vậy thì trong cái sự mà mình tu tập, ví dụ như là một cái vị hành giả đó mà người ta quán về thọ đó, thành ra mình thấy rằng ở trong nói về mà tứ cái mình tu tập tứ niệm xứ thì quý vị thấy rằng mình quán thân nó cũng làm cho mình phải nói rằng nó dễ hơn cái đề mục mà quán thọ. Vì sao vậy? Vì như hồi nãy chúng tôi trình bày đến quý vị, khi mà thọ khổ sanh lên chúng ta cũng dễ nhận biết, thọ lạc nó sanh lên chúng ta cũng dễ nhận biết, nhưng mà đối với thọ xả sanh lên chúng ta rất là khó nhận biết. Vậy thì một vị hành giả mà tu tập về quán thọ, khi nào mình quán xét mình không thấy, mình không tìm thấy được thọ khổ, hoặc là mình không nhận biết được thọ khổ, mình không nhận biết được thọ lạc, thì lúc đó là chúng ta đang có cái cảm giọ hay cái cảm thọ mà thuộc về mà thọ xả nó sanh lên. Thì trở lại với cái đề tài này, thì quý vị, vậy thì quý vị đã biết được ba cái cảm thọ mà chúng tôi đang nói, đó là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Nhưng mà chúng ta cần phải biết được nữa là cái thọ này ở đâu nó sanh lên quý vị, ở đâu nó sanh lên, mà tại sao mà lúc đó thì nói là ba thọ, lúc đó thì nói đến 108 thọ, có lúc đó thì nói đến 36 thọ. Vậy thì ở trong cái trước tiên là chúng ta cần phải biết ba cái cảm giác mà thuộc về thọ lạc, thọ khổ và thọ xả, do đâu mà nó sanh lên? Do sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu cảnh, từ đó nó sanh ra những cái cảm thọ. Ví dụ như đối với mắt của chúng ta tiếp xúc với cảnh sắc, thì lúc đó cũng có cảm thọ nó sanh lên. Thì tùy theo nếu mà chúng ta biết hộ trì, chúng ta biết tu tập thì cảm giác cái thọ nào đó nó phát sanh lên. Thì ở đây chúng tôi muốn nói chung lại là đối với cái cảm giác đó, ba cái thọ thọ lạc, thọ cổ và thọ xả. Nó phát sanh lên là do đâu quý vị? Là do các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh. Rồi vậy thì vậy thì chúng ta thấy rằng đối với các căn của chúng ta, khi mà nó tiếp xúc với các cảnh thì lúc đó ba cái cảm thọ nó sanh lên. Rồi ba cái cảm thọ này khi mà nó sanh lên như hồi nãy chúng tôi nói, nó liên hệ, nó sẽ thí dụ như đối với thí dụ như bây giờ cảm thọ lạc nó sanh lên, nó làm cho chúng ta có cái sự mà dính mắt, hoặc là chúng ta bị đắm nhiễm. Thí dụ như mình nhìn một cái bức tranh đó mình thấy đẹp quá, mình cứ nhìn hoài, mình cứ thích thú mình nhìn hoài, hoặc là mình nghe cái âm thanh đó. Ví dụ như có những người quý vị thấy rằng người ta sao, người ta nghe một cái âm thanh của một cái người ca sĩ nào đó, một cái tài tử nào đó, tự nhiên người ta thích, người ta cứ thích, người ta thích nghe cái âm thanh đó hoài. Thì đó là chúng ta thấy rằng cái cảm thọ đó làm cho người ta bị cái sự đắm nhiễm, bị cái sự dính mắc. Hoặc là có những người đối với thọ khổ người ta cũng bị dính mắc, cũng bị đắm nhiễm nữa. Rồi có những người người ta có cảm giác mà thọ xả đó, rồi người ta cũng dính mắc, người ta cũng đắm nhiễm nữa. Thì đối với sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh thì những cái cảm thọ đó nó sanh lên, rồi mình dính mắc, mình dính mắc như vậy thì đó gọi là cái cảm thọ đó nó thuộc, nó làm duyên cho gì quý vị? Nó làm duyên cho tại gia, có nghĩa là do mình dính mắc với cái điều đó. Rồi cũng có những người khi mà những cái người khi mà các căn của người ta tiếp xúc với các cảnh thì lúc bấy giờ cảm thọ khổ, thọ lạc hoặc là thọ xả nó sanh lên, nhưng mà người ta sao không có bị dính mắc, không có bị đắm nhiễm với những cái thọ đó, thì cái người đó người ta là có tự mạnh cái những cái cảm thọ này nó sanh lên, nhưng mà nó làm duyên cho cái sự xuất gia. Xuất gia ở đây chúng tôi tìm ở trong cái bản Pali được nói đến là cái chữ nét khăm mát, có nghĩa là cái sự xuất ly, không có bị đắm nhiễm về những cái cảm thọ đó, dù là thọ gì cũng vậy, cái vị đó không có bị đắm nhiễm trong cái trường hợp đó, thì như vậy gọi là cái cảm giác đó, cái cảm thọ đó nó liên hệ với cái sự mà xuất ly hoặc là xuất gia. Có thể chúng ta dùng cái chữ xuất gia thì nó sẽ làm cho chúng ta dễ hiểu, nhưng mà điều quan trọng ở đây là chúng ta phải nắm lấy cái yếu lý là khi mà liên hệ với tại gia là chúng ta bị đắm nhiễm, bị dính mắc. Còn liên hệ với cái sự xuất gia có nghĩa là chúng ta không có bị đắm nhiễm, không có bị dính mắc. Thì từ đó thì chúng ta thấy rằng vậy thì có vậy thì chúng ta thấy rằng có sáu cái cảnh đó nó làm duyên cho ba cái cảm thọ đó, rồi ba cái cảm thọ đó vậy thì sáu mà nhân với ba đó là nó làm 18 thọ rồi. 18 thọ này nó liên hệ với cái tại gia, có nghĩa là liên hệ với cái sự đắm nhiễm. Rồi 18 thọ đó nó liên hệ với cái sự xuất gia, có nghĩa là nó không bị đắm nhiễm. Vậy thì mình cộng lại 18 với 18 đó thì nó thành 36, mà 36 mà nhân với cái gì quý vị? Ba thờ quá khứ, hiện tại và vị lai. Vậy thì 36 này mình nhân cho ba đó thì chúng ta thấy rằng sẽ ra cái con số là rõ ràng là 108 thọ. Thì từ cái con số này chúng ta thấy rằng đối với 108 thọ mà mình muốn xác định những cái thọ này nó thuộc về mặt thiện hay là bất thiện thì phải nói rằng rất là khó. Như ở trong cái bản kinh vừa rồi chúng ta nghe cái vị MC đọc, khi phân tích đi phân tích lại thì do những cái cảm thọ nó có rất là nhiều, nên chúng ta rất là khó mà chúng ta xác định được cái thọ lạc nó thuộc về khổ hay là nó thuộc về thiện hoặc là nó thuộc về bất thiện, hay là không có cái sự xác định được. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái cảm thọ nó sanh lên rất là nhiều và rất là nhanh, thành ra lúc đó chúng ta không có thể mà chúng ta cảm nhận được. Cũng như đối với cái ví dụ của ngày Nandasena ngày đưa ra đó, một tay mà dính vào một cái hòn cát, một tay dính vào một cái cục nước đá như vậy, nhưng mà nó đều có, nó không phải là nóng không, mà nó cũng không phải là lạnh không, nó phải là một bên nóng, một bên lạnh. Mà đối với tâm của chúng ta đó, thì chỉ một tâm sanh lên, ở trong đó có một cảm thọ, nó nhận lãnh hoặc là nó hưởng lấy cái cảnh đó, nó chỉ biết được một thôi. Nếu mà chúng ta chạm vào cái vật nào nóng á, thì nó sẽ làm cho chúng ta bị bỏng. Còn nếu mà mình á, mà chạm vào một cái cục nước đá, thì nó sẽ có một cái cảm giác là lạnh, chứ không thể nào mà hai cái cảm giác mà nóng lạnh mà chúng ta biết cùng một lúc được. Vì sao vậy? Vì đối với một tâm của chúng ta chỉ nhận lấy hoặc là biết đến một cảnh thôi. Thì chính cái điều này mình thấy rằng đối với ở trong tất cả những cái thọ lạc đó, mà ngài Đức Vua Miranda đó, hỏi ngài Dasena là cái những cái thọ lạc đó, nó thuộc về thiện hay là nó thuộc về bất thiện, hay là nó không xác định được. Thì chính do mà chúng ta thấy rằng do những cái cảm thọ này nó rất là nhiều, và nó sanh lên mình rất là khó nhận lãnh, hoặc là mình khó nhận biết. Vì vậy mà có trường hợp thì những cái cảm thọ lạc này nó sanh lên thì nó sẽ là thiện, hoặc là có những cái thọ lạc này mà nó sanh lên nó thuộc về bất thiện. Và cũng có thể nhiều khi cái cảm thọ lạc nó sanh lên mình không xác định được. Mình không xác định được cái gì quý vị? Không xác định được nó là thiện hay là bất thiện. Vì sao vậy? Vì nhiều khi đối với thọ nó có cái sự vi tế, hoặc là những cái cảm thọ nó làm cho chúng ta rất là những cái cảm thọ nó có thể chúng ta không xác định được. Ví dụ như trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là đối với cảm thọ tả mà nó thanh lên thì mình rất là khó mình xác định được cái xả thọ này là nó sẽ làm duyên cho thiện hay là bất thiện. Nhưng mà đối với một người mà tu tập về thiền quán do tâm của chúng ta có cái sự quán xét nó bén nhạy, ví dụ như là chúng ta phân tích được những cái cảm thọ này nó có bị làm duyên cho cái sự mà dính mắt hoặc là đắm nhiễm, thì nếu mà nó có sự dính mắt hoặc là đắm nhiễm đó thì nó thuộc về bất thiện. Còn nếu mà nó không có cái sự đắm nhiễm hoặc là nó không có sự dính mắt đó thì nó không phải là cái thuộc về mà thọ xả, mà thuộc về mà bất thiện, mà đó là nó cảm giác nó có một cái liên hệ đến cái sự mà gọi là cảm giác của thọ xả đó, nó liên hệ đến với cái tính chất của nó là thiện, do mình không có tìm thấy những cái sự dính mắt. Thì như vậy chúng ta có thể chúng ta sẽ xác định nó là thiện. Vậy thì ở trong đoạn này thì chúng ta thấy rằng nói về một cái điều gì quý vị? Nói về cái thọ lạc có khi nó sanh lên có thể nó là thiện, có khi nó sanh lên nó có thể là bất thiện, và có những cái trường hợp những cái thọ lạc nó sanh lên mình cũng không thể xác định được. Thì đây là cái phần thứ hai ở trong cái bài học ngày hôm nay mà chúng tôi đã có cái trách nhiệm để mà trình bày. Vậy thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong cái phần hai này chắc cũng có những cái điều mà chưa được sáng tỏ, phải cần phải có một cái câu thảo luận hoặc là có cái sự giải thích thêm của sư phụ Thầy Siêu thì sẽ làm cho chúng ta được tỏ tường hơn. Vì vậy mà chúng tôi xin được dứt lời cái phần thuyết giảng ở đây để cho còn lại thời gian tích phục là cái phần thảo luận. Vì vậy bây giờ thì cũng xin được kết thúc cái thời gian này. Do cái thời gian ngắn quá nên con xin thỉnh đại đức Pháp Tân Quan Hỷ trở lại để điều hợp trong phần thảo luận. Nam mô Bụt Tát.
Dạ sa thú, kính tri ân đại đức Pháp Tính đã giảng cho phần 2 của bài học hôm nay. Bây giờ thì do thời gian còn ngắn cho nên chúng tôi xin còn chắc có lẽ là chúng còn kính thỉnh thượng tọa Tề Chiêu Quan Hỷ thảo luận cái câu số 3. Nếu thượng tọa có trước máy thì thượng tọa Quan Hỷ cho chúng con một tín hiệu để chúng con thỉnh thượng tọa thảo luận cái câu số 3. Dạ, xin cho con hỏi là thượng tọa có nghe được tiếng của con không? Dạ, xin cho con hỏi là thường tọa có nghe được tiếng của con không? Nếu thường tọa nghe thì con thỉnh thường tọa hoan hỷ thảo luận cái câu số 3. Chắc có lẽ là thường tọa không có trước máy rồi. Không biết, dạ, sa thú, thấy thường tọa có đưa tài. Dạ, con thỉnh thường tọa hoan hỷ thảo luận cái câu số 3. Thời gian còn ít phút còn lại thì con xin nêu cái câu số 3 ra đây. Thế nào là thọ... thế nào là lạc thọ thuộc pháp thiện, và thế nào là lạc thọ thuộc pháp bất thiện, thì con xin thượng tọa hoan hỷ thảo luận cái câu này. Dạ, con kính thưa thượng tọa.
Nam mô Phật Thầy. Dạ, kính bạch chức tăng, kính thưa quý vị Phật tử, câu hỏi này chúng ta trả lời theo hai cách. Một là chúng ta trả lời theo tạm ví dụ pháp, hai là chúng ta trả lời theo tạm kinh. Trước hết là chúng ta định nghĩa chỉ lạc thọ xuất khắc quê đà na, như trong bài học hôm nay cái tựa cái chủ đề là xuất khắc quê đà na lạc thọ đó. Nếu mà lạc thọ mà nói theo ngũ thọ, tức là nói theo năm á, khổ lạc ưu hỷ và xả, thì thọ khổ mở trong ngũ thọ đó chính là thân thức thọ khổ, hay là thân thức thọ lạc. Thì như vậy thọ khổ hay thọ lạc ở trong ngũ thọ thì nó thuộc về tâm quả vô nhân, mà thuộc về cái cặp song thức cái thứ năm, tức là thân thức kaya vinyana, vinyana. Mà nếu mà nói theo ngũ thọ như vậy đó thì thọ lạc ở đây nó thuộc pháp vô ký, phi thiện phi bất thiện, bởi vì nó là tâm quả vô nhân. Mà tâm quả của ta các cái tá thì nó thuộc về pháp vô ký avyakata, chứ nó không thuộc thiện hay là không thuộc bất. Nếu cái chữ vedana đó, nếu mà cái chữ thọ ở đây đó mà chúng ta nói theo ba, tức là sukha vedana, dukkha vedana và adukkhama sukha vedana, tức là thọ khổ thọ lạc, phi khổ phi lạc, tức là nói theo ba thọ lạc ở đây đó, tức là chỉ cho cả 63 tâm, 62 tâm hỷ thọ và một tâm thân thức là thọ, 63 tâm đó được gọi là tâm lạc thọ. Thì nói ví dụ pháp chỗ này đó, lạc thọ mà thuộc pháp thiện, lạc thọ mà thuộc pháp thiện như thế nào? Thì ở đây thưa quý vị, trong 12 tâm bất thiện có cái pháp, có bốn tâm mà được gọi là bốn tâm tham thọ hỷ, bốn tâm tham thọ hỷ gọi là sumanassa sahagatang đó. Thì bốn tâm tham thọ hỷ đó, thọ này nó thuộc về lạc thọ bất thiện, nó thuộc lạc thọ này thuộc về pháp bất thiện. Còn đối với cái pháp thiện thì nó có bốn tâm đại thiện thọ hỷ. 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, và lưu tả 11 tâm tứ thiền. Thì như vậy, ở đây khi mà chúng ta nói đến lạc thọ mà thuộc về pháp thiện đó, thì chúng ta nói đến bốn cái tâm thiện thọ hỷ, chúng ta nói đến bốn cái tâm thiện sắc giới thọ hỷ, chúng ta nói đến bốn, nó đến 16 tâm mà thuộc về tâm đạo hay là tâm thiện siêu thế. Như vậy 16 với 4 là 20, còn với 4 là 24. 24 tâm thiện này thọ hỷ, nên đây được gọi là lạc thọ thuộc về pháp thiện, chúng ta nói như thế. Còn bây giờ chúng ta nói theo kinh tạng đó, thì ở đây chúng ta nghe đọc bài học ở trong Niti Vấn Đáp đó, thì ở trong trường hợp này, khi nào mà một người thấy cảnh sắc, nghe cảnh thinh, ngửi cảnh khí, hơi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ, và cảm thọ hỷ phát sanh lên, mà cảm thọ hỷ tham phát sanh lên, nó thuộc về tiếp tục thời như vậy, là những cái cảm thọ đó được gọi là thọ lạc thuộc về bất thiện. Còn đối với một vị mà tu tập chánh niệm tỉnh giác hay có sự khéo tác ý, khi thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, vị đó khởi lên cái tâm thiện do chánh niệm hay là tâm thiện do khéo tác ý, trong tâm thiện này có cái sự quan hỷ, thời như vậy cái sự quan hỷ này thuộc về thiện pháp. Cho nên ở đây pháp mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta cũng phải nhớ như thế này: thọ lạc nó cả có cả thiện, có bất thiện và có vô ký. Cho nên thọ nào mà thuộc về bất thiện thì thọ đó là pháp cần phải được đoạn trừ, thọ nào thuộc về vô ký thì thọ đó là pháp cần phải biến tri và cần phải được tác chứng, và thọ nào thuộc về pháp thiện thì thọ đó, thọ lạc đó cần phải tu tập. Chúng tôi xin trả lời tóm tắt cái câu hỏi như vậy. Nói tóm tắt là chúng tôi nói chưa hết ý thôi, chứ cũng đã nói dài rồi. Bây giờ chúng ta đã hết cái thời gian, cho nên chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Nam mô Bổn Thầy Giá, và xin thỉnh đại đức Pháp Tăng trở lại điều họp.
Dạ, sa thú, chúng con cũng xin kính tri ân thượng tọa đã thảo luận cái câu thảo luận cuối cùng. Giờ đây thì chúng ta cũng đã quá hết giờ rồi. Còn một bản tin nhưng mà chúng ta sẽ gác lại để ngày mai. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái bài học tiếp tục với dạng cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống tiếp theo do chúng tôi giảng. Và một lần nữa kính đảnh lễ tri ân tạm biệt chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc quý vị một ngày an vui, niềm an vui. Và bây giờ thì mời cô Anicca Quang Hỷ lên tri ân chư tôn đức và mở kinh hồi hướng động rừng. Dạ, kính mời cô Anicca.
Sa thứ lành thầy, Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tân đã từ bi điều hộp cho lớp học hôm nay. Và kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ Âu Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you. đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ.